hỏi tại sao mà mỗi người một tỉnh như vậy mà về đây tập trung với người làm việc nó phải dễ mấy con, nó phải dễ. Bây giờ mà chúng ta thấy mà chúng ta ở đây cả bao nhiêu người như thế này là chúng ta thấy rất là cởi mở đó. Thật sự đó, ngày xưa rất khó người ta về lắm. Thời bao cấp mấy con thấy từ cái miếng giải này nè, mấy con phải có phiếu của bằng mấy con mới đi mua được, chứ không phải là giải đầy đủ như bây giờ. Gạo cũng vậy mấy con, đời nó ghê gớm. Trong cái thời điểm đó dân chúng ta nghèo là khổ lắm, không phải dễ đâu. Còn bây giờ thật sự ra quá đầy đủ, quá đầy đủ mà dễ dàng. Đối với tôn giáo chúng ta thấy bây giờ mấy con ngồi được nghe thầy, cho nên thầy hiểu biết tất cả, tất cả. Thậm chí như có người ở Phi Châu, có người ở Pháp, có người ở bên Mỹ, là cái người địa phương đó, người Mỹ, người Phi Châu, họ được đọc ở trên mạng, được đọc ở trên mạng, họ xin họ về tại đất nước Việt Nam để tu học. Thầy đã ban tôn giáo tình tự nên thầy xin. Như vậy những người ngoại quốc muốn về Việt Nam để tu học theo phương pháp của thầy có được không? Thì ở đó người ta bảo rằng pháp luật của nhà nước chưa có quy định điều này, như vậy người ta không có dám vấn đề đó. Chừng nào có pháp luật quy định cho phép thì thầy sẽ được cho những người đó. Thì như vậy rõ ràng là không được mấy con. Thầy mới nói tại sao mà ở Miến Điện, ở Măng Giang là tại sao mà người ngoại quốc người ta được vào các tu viện đó người ta tu, còn ở đất nước mình sẽ chưa được. Thì nhà nước nói ở giai đoạn này đất nước chúng ta vì pháp luật nó chưa tới cái giai đoạn đó được, còn đất nước của người ta nó khác, vì đó là quốc giáo. Cho nên nó khác. Còn ở đây chúng ta là đa tôn giáo, quá nhiều tôn giáo, không phải là một tôn giáo. Cho nên thầy thông cảm được điều này. Lần lượt nhà nước chúng ta thấy được tới đâu thì cái pháp luật nhà nước sẽ giúp đỡ cho chúng ta tự do tín ngưỡng, tu tập đến đó. Chứ không phải là nhà nước không cho chúng ta. Nhưng mà cái giai đoạn này nó chưa được. Là gì? Nhà nước là người làm chính trị, người ta đã nhìn thấy giai đoạn này chưa được. Tới chừng giai đoạn nào thì chúng tôi sẽ báo cho các vị lãnh đạo Phật giáo biết để mà chúng ta cùng nhau góp sức nhau xây dựng quê hương và xây dựng cái nhu cầu thiết yếu cho dân tộc chúng ta, tức là tôn giáo. Tôn giáo là nhu cầu cần thiết của mọi người dân. Nhà nước người ta biết rõ. Bí việc tinh thần của người ta dữ lắm. Người ta tin tưởng rằng của tôn giáo nào mà ngăn cản người ta không được. Không phải dễ đâu. Cho nên đó là cái nhu cầu cần thiết về tinh thần của người ta. Như cái thân chúng ta phải ăn, phải sống, thì cái tinh thần của chúng ta phải có một cái hướng đó, nó mới sống người ta được. Người ta hiểu được rõ. Cho nên hôm nay mấy con quyết tâm về. Cắt đứt xin về Việt Nam, nhập ngay về Việt Nam luôn, ở đây luôn. Đừng có lừng chừng, bởi vì đời mấy con không còn có hai đường. Một là giải thoát, hai là chết. Còn lừng chừng mấy con trở về gia đình mình bằng cách này, bằng cách khác, tức là chưa quyết định sự giải thoát cho chính mình. Còn mấy con xin hoàn toàn tới về Việt Nam, giấy tờ làm hoàn toàn là người Việt Nam, sống trên lãnh thổ Việt Nam. Người ta bảo vệ quyền tự do của mấy con hoàn toàn. Mấy con ở tu viện, mấy con tu tập bao lâu cũng được, không ai rầy nói mấy con. Đó là cách thức giải quyết. Và con đường mà thầy hướng dẫn mấy con sẽ làm chủ được sự bốn sụp đổ của mấy con. Thầy quyết định bảo đảm cho mấy con rằng nếu nghe lời thầy thì mấy con sẽ làm được điều đó. Thầy đã làm được bằng chứng cụ thể. Thầy là con người như mấy con, bằng xương bằng máu. Nhưng tại sao thầy bảo hơi thở thầy tỉnh chỉ được mà mấy con bây giờ bảo cũng được? Thầy ăn ngày một bữa được mà thầy không có còn đói khát, thầy không có mệt nhọc. Thầy ngủ một đêm thì nằm trong một tiếng đồng hồ nghỉ như thế này không cần ngủ mà tại sao thầy lại khỏe mạnh như thế này? Còn mấy con mất ngủ gì vậy là mấy con chết luôn chứ đừng nói chuyện. Không phải, ngủ là nó phục hồi sức khỏe. Nhưng mà thầy là người bây giờ đã an trú được mình rồi thì còn hơn là cái giấc ngủ của mấy con. Thầy an trú trong một giờ bằng mấy con ngủ suốt một ngày đêm. Các con hiểu nó phục hồi cái sức khỏe của thầy ghê quá, bởi vì an trú. Còn mấy con ngủ chứ nó chập chờn, nó chưa hẳn là được say mê, được an trú đâu. Có lúc thì nghe nó an ổn, nhưng có lúc bị mộng mị chiêm bao, làm sao gọi là an trú. Còn có lúc chập chờn chứ chưa hẳn đã là ngủ ngon. Các con hiểu điều đó, cho nên mấy con bị bệnh là điều mất ngủ. Thật sự thầy nói thật. Cho nên ở đây muốn quyết định thì mấy con phải quyết định mình, phải nói rõ gia đình của mình. Đây là con đường giải quyết sự đau khổ của kiếp làm người. Ai mà thoát khổ bốn sự đau khổ này, sanh già bệnh chết, chỉ có đạo Phật. Mà đạo Phật bây giờ nơi đâu mà làm chủ được này? Chỉ có tu viện Chân Như. chắc chắn như vậy. Đâu có lừa đảo mấy con được cái chuyện này đâu. Cho nên sắp xếp ổn định, quyết định cuộc đời của mình chỉ còn một là chứng đạo, hai là chết. Có như vậy thì thầy sẽ giúp đỡ mấy con tự nơi tới chỗ. Nghĩa là lúc bây giờ mấy con đủ cái lực của mấy con muốn chết rồi, nào chết mấy con. Không phải đợi bệnh đau mới chết đâu. Đó là cái sự quyết định của thầy mà. Và đồng thời cũng là những hành động tu tập mấy con vất vả cực khổ đó để nói lên cho thế giới biết rằng Phật giáo là như vậy, chứ không phải Phật giáo để tu để thành Phật, tu để đi vào một cái cảnh giới cực lạc Tây phương nào ở đâu cả hết. Chỉ ở thế gian này mà chúng tôi sống không làm khổ mình khổ người, đó là thiên đàng cực lạc, chứ không còn đòi đâu nữa. À, con vô trong này con, thế qua mình chút, thế qua mình. Cho nên mấy con cố gắng, mấy con cố gắng, thầy nói thẳng nói thật, cố gắng để dừng lại chánh pháp, cố gắng để dừng lại nền đạo đức nhân bản nhân quả cho lại người, để sự xung đột và chiến tranh không còn có nữa trên hành tinh này. Điều mong ước của thầy, thầy đang ngày đêm mấy con, thầy không nỡ bỏ mấy con, cho nên thầy tiếp mấy con, mà công việc thầy rất nhiều, phải thức đêm thức khuya ngồi soạn thảo từng trang sách đạo đức nhân bản, rồi còn đạo đức nhân quả nữa, bởi vì năm giới rồi còn thập thiện nữa chứ mấy con. Việc làm của thầy nhiều lắm mấy con, là vì đâu mà thầy làm mấy con? Vì sự đau khổ của mọi người trên hành tinh này, muốn đem lại sự an ổn, sự yên vui cho mọi người, mà thầy phải dắt từng sức lực của mình ra trải trên trang giấy. Mấy con có đọc những cuốn rèn những cách đạo đức nhân bản, từ đọc những cái mẫu chuyện ở trong báo thực tế của sự xảy ra cuộc đời, để đưa vào Phật pháp, để biến thành pháp thế gian là Phật pháp mấy con. Cho nên Phật pháp không lìa thế gian là điều thầy đã chứng minh cho mấy con thấy qua những mẫu chuyện thật sự mà mấy con đã đọc được trong sách giáo án rèn nhân cách. Mấy con có thấy thầy nói chưa? Có thực tế không mấy con? Từ một người mẹ hy sinh cho con mình mà chịu một cái thẹo trên mặt muôn đời. Các con thấy tình người mẹ thương con. Mà người ta nói đến người phụ nữ mà mang một cái vết thẹo trên mặt là họ khổ sở vô cùng. Người phụ nữ rất chọn nhan sắc. Thế mà người mẹ gì hy sinh cho con mà chỉ chịu vết thẹo trên mặt. Còn biết biết bao nhiêu bài giờ mà thầy viết trong đó, đã gây biết bao nhiêu xúc động vì hành động đạo đức hiếu sinh, vì lòng thương yêu của người khác. Mấy con đọc thấy, thầy tin rằng mấy con không bao giờ cầm được nước mắt của những nhân vật này. Thầy đem Phật pháp gắn liền giữa đời sống của mọi người trên thế gian. Thực tế mấy con đọc sách thầy, mấy con thấy thực tế lắm mấy con. Rồi đây nó sẽ trở thành những cuốn sách giáo khoa cho các con em cháu của chúng ta học từ tiểu học đến trung học đại học. Thầy tin rằng điều này, và đất nước chúng ta là một điểm để cho mọi người thấy rằng đạo đức sẽ chiếu soi trên quê hương này. Thầy là người Việt Nam, thầy thương dân tộc Việt Nam, muốn được độc lập, biết bao nhiêu xương máu của tổ tiên chúng ta đổ trên mảnh đất này không? Thầy còn sống sót là may mắn lắm mấy con, chứ không chiến tranh đã cướp mất đi rồi. Bom đạn nó không chừa một ai nếu thiếu một chút phước. Trước lần tên mũi đạn với tuổi tác của thầy là tuổi tác trong chiến tranh. Không làm lính bên này thì cũng phải làm lính bên kia thì làm sao mà khỏi chết mấy con. Mà may mắn thầy còn ngồi đây, những diễn ảnh của quá khứ về chiến tranh ghê gớm lắm mấy con. Thầy ước ao cho đất nước chúng ta luôn luôn không còn tiếng súng nữa mấy con. Không còn thấy tiếng bom nữa. Bây giờ ngồi nói chuyện đây chứ một chút xíu pháo nổ vô là có người đã chết mấy con. Máu xương tan nát, đau lòng lắm mấy con. Những người thân đang ngồi nói chuyện như thế này, nghe một cái ình thì chung dưới hàm một cái là nhìn thấy những người thân mình, nếu mà ngay đó thì đầu cổ ruột gan bánh cả hết mấy con, chỉ còn nức nở mà khóc. Mấy con nhớ thầy nói rất đau lòng lắm mấy con. chiến tranh đã ghi lại hình ảnh trong đầu của thầy một nỗi đau thương. Cho nên thầy mong rằng con cháu chúng ta sau này không còn chiến tranh nữa, mà chỉ có nền đạo đức. Thầy biết chỉ có đạo đức. Chúng ta hãy cố gắng, mấy con. Cố gắng tu, cùng siết chặt bàn tay với thầy, mấy con. Một mình thầy chưa đủ cái niềm tin với thiên hạ đâu. Nhưng mỗi một người như các con đều nắm chặt bàn tay với thầy, cùng nhau nỗ lực mà tu tập. Thầy biết tu là khổ, chứ không phải là tu mà sung sướng mà được. Cho nên gian khổ bền chí kiên cường tác ý hàng ngày, không hề rời câu tác ý, mấy con. Thầy dạy mấy con nhiếp tâm bằng phương pháp tác ý. Hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra. Chú ý ngay cái câu tác ý của chúng ta, chứ không phải chú ý cái hơi thở. Rồi hít vô, thở ra một cách nhẹ nhàng. Rồi tác ý nữa, hít vô, tôi biết tôi hít vô, thở ra, tôi biết tôi thở ra. Rồi hít vô, thở ra. Khi hít vô, thở ra rồi thì tác ý nữa, đừng có làm thinh mà ngồi hít vô, thở ra như thế này. Ngày xưa thầy dạy mấy con hít vô, thở ra 5 hơi thở rồi mới tác ý một lần, tại vì đó là pháp tập cho mấy con làm quen hơi thở, để coi cái hơi thở đó nó có rối loạn hô hấp mấy con không. Bây giờ nó không có rối loạn thì phải tập như thế này nè, chứ không thể tập chung chung như vậy được nữa. Các con thấy thầy dạy rất cụ thể, nhiếp tâm bằng phương pháp, bằng phương pháp như lý, chứ không phải nhiếp tâm bằng cách hít vô thở ra, hít vô thở ra 5 hơi thở rồi tập ý một lần, đó là tập làm quen. Thầy nhắc mấy con chứ không phải đó, đó pháp đó bị tới nơi tôi cho mình. Còn an trú, không phải mấy con tu một lèo về 10 phút, 20 phút, 30 phút để nó có tự động an, không phải đâu. Chỉ có một phút an trú mà thôi, nhắc 3 câu: an tịnh tâm hành, tôi biết tôi hít vô. An tịnh tâm hành, tôi biết tôi thở ra. An tịnh thân hành, tôi biết tôi hít vô. An tịnh thân hành, tôi biết tôi thở ra. Giới tâm định tĩnh, tôi biết tôi hít vô. Giới tâm định tĩnh, tôi biết tôi thở ra. 3 câu tác ý này để chỉ cho chúng ta hàng phục cái gì? Thứ nhất, an tịnh tâm là hàng phục những niệm ở trong đầu chúng ta. Thứ hai là an tịnh thân của chúng ta để nhiếp phục những cảm thọ. Thứ ba là để nhiếp phục sự hôn trầm thì miên của chúng ta. Các con thấy rõ không? Rồi bắt đầu chúng ta ngồi đây mà hít thở trong một phút mà thôi. Có an thì chúng ta kéo dài, mà không an thì chúng ta tiếp tục tác ý lại, để cho nó thật sự nó hiện ra cái tướng an trú. Có phải không? Mới đầu có ai mà tác ý nó một phút mà an trú liền bao giờ? Cho nên chúng ta tác ý hoài chừng nào, một ngày, hai ngày, ba ngày, năm ngày, mười ngày mà chúng ta tác ý có một phút thôi, tu có một phút thôi mà nó an trú được rồi. À, bắt đầu bây giờ tác ý lần thứ hai coi thứ coi ra sao, trong một phút coi ra sao, an trú nữa. Đúng rồi, mình tác ý nó chịu nghe rồi, nó an trú rồi. Nó có cái trạng thái an trú chứ đâu phải ngồi yên lặng như thế này, nó không an trú gì cũng cho nó an sao. Rồi bắt đầu phút thứ ba cũng thấy an trú được rồi, bây giờ nói nó nghe rồi. Nó hiện ra cái tướng của nó mà. Cho nên khi hiện ra tướng thì tăng thời gian lên cho thầy. Từ 1 phút tăng lên 2 phút, 5 phút cho thầy. Sau khi 5 phút được rồi phải hỏi thầy, bây giờ con tăng nữa hay không? À, thầy cho tăng thì tăng, mà thầy bảo bây giờ không tăng, phải tập như thế này. Thì chừng đó cái quyền của thầy chứ. Nếu mấy con tự tăng là mấy con bị lọt tâm tưởng sao? Thôi con hiểu, nó an trú rồi, nó chưa hẳn đâu, nó nằm yên nữa đó cho mấy con đâu. Cho nên mấy con hỏi thầy, thầy hỏi bây giờ nó an như thế nào, thầy kiểm nghiệm ngồi đó đi, thầy xét qua tôi có sự an của mấy con ra sao. Mà mấy con an đúng thầy cho tăng lên, mà an sai tức là có tưởng xen vô rồi, thầy bảo dừng lại, tác ý cái đó bỏ xả đi cho rồi. Thì lúc bây giờ cứ tác ý để xả bỏ cái trạng thái đó đi, rồi thầy sẽ được lên. Các con hiểu chưa? Chứ mấy con tự tu đó, mấy con lọt vô trong đó 30 phút, nó bây giờ nó 18 cái loại tưởng nó hiện ra rồi, trời đất ơi, một cái loại tưởng gần chết người ta xả 18 cái rồi, để mình làm sao đây? Nó đâu có nó đâu có đơn giản đâu mấy con. Đâu có phải khi mà tâm mình nó không vọng tưởng, nó an rồi nó hiện ra những cái tướng khác, chứ nó đâu phải nó ở yên chỗ hay sao. Cho nên tu thì phải có bạn, có thầy, chứ không phải là tu tự tu được. Mỗi phút giây muốn tăng lên đều phải thưa hỏi kỹ lưỡng, chứ không phải muốn ngồi tu trong thất hồi đại đó, rồi nó tới cho mấy con à. Cái chuyện đó không bao giờ có đâu mấy con. Cho nên tu phải có thiện hữu tri thức, người ta kìm ở một bên, mà càng tu cao thì phải càng có thiện hữu tri thức ở sát bên. Chứ không phải là tự tu tự chứng, từ lâu tới giờ người ta đã chứng hết rồi. Có ai tu chứng chưa mấy con? Ngoài thầy ra thì chưa có ai đâu. Một người mà dám sống dám chết như thầy chưa hẳn ai dám làm được điều này. Mà bây giờ có thầy mà lại là không nương vào thầy thì mấy con biết đường ở đâu mà mấy con tránh. Thầy đã lạc vô ở trong biết bao nhiêu cái cảm thấy tưởng chưa? Gần như cái người đã chết mấy con. Mấy con đâu có hiểu được cái này. Cho nên mấy con là những người có đủ phước, có một người tu làm chủ được như vậy hướng dẫn, thì tại sao mấy con lại lìa thầy mà tự tu được? Cho nên đầu tiên mấy con sắp xếp cho ổn định gia đình, quyết định là làm chủ sự sống chết của mấy con, là hạnh phúc nhất cho một cái người theo đạo Phật. Ổn định gia đình xong thì thầy sẽ sắp xếp cho mấy con tu tập những pháp nào. Bây giờ mấy con yên ổn rồi, mấy con đến chùa cũng như là cái gia đình của mấy con rồi. Một, cũng như bây giờ mà Đức Phật đã chọn được cái cổ Bồ Đề rồi. Cho nên Đức Phật phát nguyện như thế nào? Thà chết mà con chứng đạo thì nát xương ở cổ Bồ Đề chứ không đứng dậy. Có phải không mấy con? Thì bây giờ mình cũng vậy chứ. Khi mà đến tu viện mình sắp xếp cho ổn rồi, đàng hoàng rồi, thà chết chứ nhất định là không lìa tu viện chứ như mà. Có như vậy thầy mới hướng dẫn mấy con tới nơi tới chốn chứ. Ý chí quyết liệt và nó quyết định được sự tu tập của mấy con. Chứ còn mấy con mà không có quyết chí thì thầy nói làm sao cũng được mấy con. Cho nên mấy con yên tâm, đã có thầy thì thầy sẽ dẫn hơn. Cái nhiệm bổn phận của thầy không để một sinh mạng, một cái người khác mà theo thầy mà làm không được việc. Cái trách nhiệm bổn phận của thầy là mỗi sinh mạng của các con theo thầy là thầy phải bảo vệ cái sinh mạng đó. Phải dẫn dắt mấy con tới nơi tới chúng. Là một vị thầy mà. Mấy con là người con của thầy thì thầy phải thương mấy con, bỏ hết cuộc đời của mình đến đây để làm cái gì mà cuối cùng là đi ra hai bàn tay không, chết ở trên bệnh đau, chết ở trong nhà thương à. Cái mục đích đó đâu phải là của thầy. Cho nên đến đây thầy nói thật sự ra mấy con sắp xếp ổn định hoàn toàn thì cái tu viện của chúng ta nó sẽ an ổn. Thầy nói lo lắng dĩ tợ mấy con hoàn toàn ở đây tu tới nơi tới chỗ. Mà người nào được như vậy thầy sẽ lôi ra cái khu vực của thầy hoàn toàn. Tu ở trong này được cái trạng thái chỗ nào thì thầy sẽ lôi ra ở gần bên thầy. Thầy cất một giải thất, nhà của thầy ở đây, hai giải thất hai bên. Thầy luôn luôn ngồi đây mà thầy quan sát mấy con hết. Người nào mà tu sai thầy đến thầy lôi ra liền. Lôi ra từ đây thầy tập luyện trở lại. Chứ không có ngồi trong thất nữa mà tu cái kiểu này thì không bao giờ được. Cái trách nhiệm, cái sinh mạng của mấy con là ở trong cái bàn tay của thầy. Mà để mấy con quan uổng một cuộc đời tu hành của mấy con vậy sao? Cái sức lực hàng ngày của mấy con bỏ ra mà nó vô ích như vậy sao? Cái trách nhiệm của thầy ở đâu? Mới thấy được cái bổn phận trách nhiệm của một vị thầy hướng dẫn tu giải thoát chứ. Một ông thầy giáo dạy học trò là cái trách nhiệm truyền đạt cái văn hóa, cái môn học làm cho học trò dễ hiểu và thích thú tu học mới là ông thầy giỏi. Chứ ông thầy giáo gì mà dạy học trò tu riết rồi nó nghỉ trơn hết trọi, nó chán ngấy, nó không muốn học nữa. Thì ông thầy đó dạy như thế nào đây? Còn thầy dạy mấy con tu phải được kết quả chứ. Phật Pháp là như vậy. Tu bữa nay thấy tâm mình xả như vậy, ngày mai phải thấy nó thưa vọng tưởng ra chứ. Tu hoài mà vọng tưởng cứ còn hoài như vậy là tu làm sao? Cho nên cái trách nhiệm của một vị thầy lớn lắm mấy con. Đã không mở tu viện ra thôi, đã mở tu viện là coi như công sức của mấy con về để tu tập và sinh mạng của mấy con bỏ hết những cái điều ở ngoài đời mấy con vào đấy, thì cái công sức và sinh mạng của mấy con phải được cái chỗ nào chứ đâu phải đến đây để chơi, đến đây để rồi được không có gì hết. Về nhà lại có chuyện gì lại sân giận tức giận la lối lên, còn hơn ở hồi chưa tu nữa thì thôi thiệt là một cái nhục nhã. Tu theo thầy mà vừa về nhà tới chồng con nói cái gì la lú sùm, thôi trời đất ơi, tu xong mà bây giờ giữ như chằn tinh vậy thì thôi đâu con cái gì. Đó là một cái điều mà thầy muốn nói với mấy con. Bây giờ mấy con cố gắng, người nào quyết theo thầy mà làm chủ bốn sự đau khổ thì hãy lo sắp xếp xong rồi đăng ký hoàn toàn cho thầy, rồi thầy sẽ biết các con cái số lượng người như thế nào.
xong xuôi thầy dạy mấy con, bây giờ thân mấy con đang có bệnh, thầy sẽ chỉ dạy nhân trên cái thân bệnh của mấy con, ôm pháp này mà đối trị cái nghiệp của mấy con, để mấy con vượt qua cái nghiệp này, làm chủ bệnh mấy con, xả sạch cái bệnh này ra, để mấy con yên tâm tu hành. Chứ không phải nói bệnh đó, đi nhà thương, mai đi bác sĩ, mốt uống thuốc rồi về tập tu, cầm chừng như vậy, tới chừng nào cho được. Thầy, người nào bệnh, thầy sẽ cho vào một khu vực, thầy đến trực tiếp thì dạy mấy con. Chứ vừa rồi thầy nghe cô, thầy nghe quảng kính ở đây, thật đau lòng. Cha mẹ không biết gì Phật Pháp hết, mà vô nuôi quảng kính như vậy, làm tâm loạn động. Làm sao ôm được Pháp, mà vượt qua những cái nghiệp của mình. Chỉ có Phật Pháp mới vượt qua biển khổ này mà thôi. Không có Phật Pháp là không có phao để mà vượt qua biển. Phật Pháp cho chúng ta cái pháp như lý, tác ý, cho chúng ta được cái trạng thái bất động, thanh thản, an lạc vô sự. Thì ôm chặt cái trạng thái bất động và cái phương pháp như lý tác ý, luôn luôn tác ý, ôm chặt không sợ đau, không sợ khổ nữa, chết bỏ, thì người này sẽ vượt qua biển khổ của nghiệp. Mà thầy đã căn dặn hết sức, nhưng mọi người xung quanh không hiểu biết, cứ tác động làm cho tâm nó dao động. Thầy biết bệnh ung thư, bệnh gì chúng ta cũng vượt qua được, chứ đừng nói chúng ta có sợ cái thứ gì. Nghiệp là do ác pháp, do nhân quả, nó mới thân có bệnh. Mà thân bệnh thì phải ôm pháp Phật mà chuyển nghiệp, thì nghiệp phải sạch. Tại sao chúng ta không tin lời ông Phật? Mà tại sao không tin lời thầy? Thầy là người làm chủ. Từ khi thầy tu xong, thầy có đi bệnh viện, có đi bác sĩ không? Con nhìn thấy thầy đâu phải là con người bằng sắt, bằng đất, bằng cây, bằng đá, cho nên không đau không bệnh. Nhưng mà tại sao thầy là người như vậy mà thầy không đau không bệnh, mà hở một chút nào thì đuổi bệnh, mai mất hết đi? Tại sao thầy làm được? Thầy có phải là con người thiên thần ở đâu đâu? Rõ ràng thầy cũng là con người cha sinh mẹ đẻ ở tại hành tinh này, trái đất này, ở đất nước Việt Nam này, có cha có mẹ ăn ngồi. Cũng sinh ra giống như mấy con, không có khác chút nào. Chứ không phải thầy sinh ra trong miệng, thầy không phải sinh ra trong nách. Thầy không phải sinh ra ở trên đỉnh đầu. Mà thầy sinh ra như mấy con đã cha mẹ sinh ra. Các con hiểu chưa? Mà thầy làm được thì các con phải làm được chứ. Cho nên cái huyền thoại mà Đức Phật sinh ra trong nách là không thật. Đã có cha có mẹ sinh là không sinh trong nách. Chuyện vô lý. Nói không có đúng khoa học chút nào ấy. Ai mà tin được cái điều này? Thế mà ca ngợi một đất giáo chủ như vậy là người ta tin được à? Thầy, bởi vì bản thân của thầy, cha mẹ sanh ra như mấy con đã sanh, đã được cha mẹ sanh ra, thì thầy cũng như vậy. Mà tại sao bây giờ thầy làm chủ được? Thì thầy mới nghĩ Đức Phật ngày xưa đâu phải là sinh nách. Phải sanh ra cha mẹ rõ ràng mới sanh ra Đức Phật chứ. Nếu mà không có vua, không có hoàng hậu, thì làm sao mà có Đức Phật được? Ông ở trên trời không xuống à? Chuyện nói chuyện quá, không có. Đó như Đức Phật Di Đà là không có cái hộ khẩu ở trên hành tinh này. Chúng ta đi tìm đi. Cái danh sách của Đức Phật Di Đà ở đâu? Nhưng mà chúng ta tìm được Đức Phật Thích Ca có cái danh sách, có hộ khẩu ở trên cái hành tinh này. Là con người Ấn Độ đàng hoàng mà. Có cha, có mẹ ở trên hành tinh này mà. Còn giờ tìm thầy có à? Có chứ sao không? Bây giờ đi lên xã, lên huyện, lên lục bộ, có thứ có thầy không? Có chứ đâu phải không? Thầy đã sanh năm nào, ngày nào, tháng nào, nó có đủ hết. Thì như vậy thầy có người ở trên hành tinh này chứ đâu phải là con người tưởng tượng. Thầy nói thật với mấy con, thật, nó thẳng như vậy. Để mấy con thấy rằng cái Pháp Phật thật sự là Đức Phật ra đời giúp chúng ta thoát bốn sự đau khổ của con người. Thế mà có phương pháp tu, có cách thức sống đạo đức không làm của mình, của người, tại sao chúng ta không làm? Các con thấy chưa? Bây giờ thầy về đây, thầy thăm mấy con, thầy nhắc nhở, thầy khuyên lên, mấy con sắp xếp ổn đi. Thầy sẽ dẫn dắt không uổng cuộc đời của mấy con đến đây với thầy. Không uổng chút nào mấy con. Một cuộc đời cha mẹ sinh ra, các con nhớ mẹ mình cực khổ, mang nặng, đẻ đau, rồi ôm ẵm mình bao nhiêu năm tháng để cho mình lớn lên, tập mình đi từng bước, tập mình nói từng lời nói. Bây giờ chúng ta nói lưu loát được như thế này, đi mạnh dạn như thế này, công ơn của cha mẹ chúng ta lớn lắm mấy con. Nếu mà sinh ra mà quăng chúng ta hoài, chắc chắn chúng ta sống không nổi đâu mấy con. Công ơn lớn lắm. Thế mà chúng ta được cái thân này, được cha mẹ nuôi lớn, được đi học, được gặp chánh pháp như thế này mà không tu tập, quá phí cuộc đời chúng ta, quá phí công lao của cha mẹ chúng ta. Thầy nói hôm nay Thu Văn mấy con còn nhớ kỹ tất cả những gì thầy nói còn đi. Một thân chúng ta sinh ra là cha mẹ chúng ta quá cực khổ, mỗi lần đã ốm mẹ ôm ẵm chúng ta không lìa, người mẹ cực khổ với con vô cùng mấy con. Bởi vậy thầy nghĩ đến những người phụ nữ ở Hà Nội rất vất vả con, nghèo khổ mà vẫn nuôi con đi học trên đại học mấy con, các bà thật tuyệt vời, người bạn thật tuyệt vời. Người nam chúng ta thì con học thì cho học, mà không học thì thôi, chứ người bạn thì không được mấy con. Họ khổ, họ chấp nhận sự khổ của họ mà họ cho con họ đi học. Thầy nói hôm nay mấy con đủ duyên được gặp thầy, thì nhắc nhở mấy con tu không phí cuộc đời mấy con đâu. Theo thầy mấy con quyết định, tôi sẽ nhất định chết theo thầy tận cùng, không lìa khỏi tôi, sắp xếp hẳn hoài hoàn toàn. Những người được sắp xếp hẳn hoài hoàn toàn, thầy kiểm tra từng chút, thầy không phí bỏ uổng cái công phu của thầy, công lao của thầy giúp đỡ mấy con. Chứ không khéo thầy dạy dỗ mấy con ít bữa mấy con đi ra, rồi ít bữa mấy con vô, trời đất ơi, cái công thầy dạy dỗ uổng lắm mấy con, cực khổ lắm mấy con. Dạy các con cũng như là một người mẹ mà tập mấy con bước đi từng bước mấy con, chừng con mình bước đi được mới mừng, nói được tiếng nói kêu ba kêu mẹ thiệt mà thấm thía tình mẹ con cha con vô cùng mấy con. Người đứa con mà gọi ba gọi mẹ là cái người mẹ thấy nó thỏa mãn an lạc sung sướng lắm mấy con, thấy con mình bước đi chập chững họ vui mừng. Mà thầy thấy con thì đem thầy so sánh, thấy mấy con chập chững nhiếp tâm được an trú, được xả tâm ly dục được an ổn, thì mừng như là con của mình bước từng bước đi mấy con. Cái tình của người mẹ sánh với tình của người thầy mà thương con, thầy thấy y như nhau mấy con. Mấy con hãy sáng đừng phụ lòng thầy, thầy thương mấy con là thầy thương mọi người trên hành tinh này, đều là con cháu của thầy, họ khổ là khổ của thầy. Cho nên thầy đã nói, thầy cầm cùi viết từng trang đạo đức để cho lại người, là vì nỗi lòng thương yêu của thầy. Chứ tuổi đời của thầy hiện giờ thật sự ngồi thanh thản an lạc vô sự là vô cùng giải thoát vô cùng. Có gì mà thầy phải chịu khổ mà ngồi cầm cùi từng cái bút, ngồi từng trang ở trên máy vi tính mà chỉnh sửa thành trang sách như thế này cho mấy con. Mỗi lần những trang sách mà thầy gửi về cho mấy con học mà mấy con hiểu biết được là nỗi mừng trong lòng của thầy vô cùng. Thầy hiểu, thầy biết mấy con hiểu được trong trang sách của thầy viết là hiểu được lòng thầy, là làm được những gì thầy mong muốn cho mấy con sống để đem lại sự an vui, hạnh phúc cho mấy con. Cũng như một người mẹ thấy con mình đã tập, đã đi siêng năng cần học tập là cha mẹ mừng, rất là mừng. Còn con mình lười biếng, con mình không chịu đi học, bê tha vui chơi bè bạn thì cha mẹ khổ tâm vô cùng. Nhất là xã hội chúng ta đang xuống cấp đạo đức mấy con, ở xa cha mẹ ở đây nơm nớp lo không biết con mình có vui chơi với bạn bè mà bỏ học hay không, khổ tâm lắm mấy con. Mấy con làm cha mẹ rồi mấy con biết mấy nỗi khổ này, thì nỗi khổ của thầy thương mấy con cũng như vậy. Từng phút từng giây thầy thương nhất là những người ở ngoại quốc, khổ lắm mấy con. Thầy chịu khổ bao nhiêu thì mấy con cũng chịu khổ bấy nhiêu, thầy biết, thầy biết, thầy biết mấy con tha thiết bỏ bên kia về bên này để sống cùng thầy tu tập, mà làm sao bảo vệ cho mấy con được an ổn. Thầy biết không bao giờ có một người nào làm chánh trị mày về đây ở đây được, ăn một ngày sống một bữa rồi chẳng dám vui chơi với ai cả, chỉ âm thầm một mình một bóng trong thất, cố hàng ngày quét tâm mình ly dục ly ác pháp, tất cả những chướng ngại pháp để tâm bất động thanh thản an lạc vô sự, là một sự cố gắng hàng ngày, ý chí ngút ngàn mới làm được chuyện này, chứ không phải dễ đâu mấy con. Mỗi giờ mẹ con ngồi trong thất tu tập là mỗi lần thầy phải chia sẻ từng khổ đau của mấy con, mấy con những vọng tưởng, những hôn trầm đánh gục mấy con là đương nhiên coi như nó là sẽ da sẽ thịt của thầy mấy con. thầy biết mấy con gục xuống một cái là thầy xót xa vô cùng. Nhưng nghiệp của mấy con mà làm sao thầy cứu được. Chỉ cần gặp mấy con, sách tấn mấy con, khích lệ mấy con, đi kinh hành hoặc ngồi tác ý, phải chuyên cần phải tập cho có căn bản để chiến đấu phá giặc sinh tử. Đó là giặc sinh tử đó mấy con. Từng tâm niệm, từng hôn trầm tùy miên, từng cảm thọ tinh thần đều là bọn giặc sinh tử. Nó chặn đường, cản lối, không làm cho mấy con làm chủ sự sống chết đâu mấy con. Nó luôn luôn, lúc nào nó cũng hiện tiền, chống lại mấy con. Mà thiếu thầy thì mấy con sẽ đầu hàng giặc, không thể nào thắng nổi. Cho nên thầy quyết định giúp đỡ mấy con. Từ đây về sau mấy con đã có thầy, thì mấy con phải cố gắng khắc phục gia đình bằng đạo đức, chứ không phải bằng cách làm cho gia đình mình buồn khổ. Nói thật, khuyên lơ, nói thẳng, nói thật cho họ biết. Tình thương của họ đối với mấy con là thật sự thương. Cho nên vừa rồi có một người phụ nữ đến đây mà thầy đi, thầy gặp. Nghĩa là bà muốn tu lắm. Nhưng con bà thấy bà ăn ngàn bữa là rất là xót xa. Khuyên bà nên ăn hai ba bữa. Và đồng thời tìm cách để giữ bà, không cho bà đi, sợ mà ốm. Tình của con thương mẹ như vậy. Và người mẹ quyết tu lại muốn tốn con bỏ con mà đi tu. Trời ơi thầy đẹp. Giữa cái cảnh này xót xa thầy lắm mấy con. Thầy khuyên cô phải trở về với gia đình bằng những dòng nước mắt của thầy. Con của thầy mà gặp cái hoàn cảnh khổ đau như vậy, thầy chịu sao nổi mấy con. Nghĩa là tất cả mấy con đều là con của thầy. Đứa nào gặp hoàn cảnh khổ là trong đó có thầy. Cho nên thầy dùng tất cả những lời an ủi khuyên lơ mấy con vượt qua những cái khó khăn. Thầy xác định cho mấy con đó là nhân quả, đó là thế này, thế khác. Để giúp cho mấy con yên ổn, để cho tâm mấy con bất động được nhân quả của mình. Khó khăn lắm, gia đình khó lắm. Không bao giờ mà có sự họp, có sự hòa hợp trên một cái vấn đề. Bởi vì Phật Pháp có những điều ê chề, làm cho người ta nghi ngờ, làm cho người ta không hiểu. Cho nên mình trách gia đình mình sao được mấy con. Người ta thương mình, người ta sợ mình, không hiểu mình bị các thầy lừa đảo, gạt gẫm, rồi cuối cùng được những gì đây? Thầy nói thẳng, nói thật để cho mấy con thấy. Cả một niềm đau của gia đình mình chứ, vì thương mình, chứ đâu phải. Chứ sự thật ra người ta hiểu đúng, người ta hiểu thật, thì người ta khích lệ cho mình chứ. Đã là gia đình của mình, đã là cha, là chồng, là con cái, là cha mẹ mình mà làm sao nỡ bỏ con được. Hôm nay thầy nói như vậy để mấy con hiểu được con đường của đạo Phật rất rõ ràng, cụ thể, phương pháp rất rõ ràng. Con đường của đạo Phật là bát chánh đạo. Ngoài bát chánh đạo đều là không phải đạo Phật. Người ta cũng dám mượn bát chánh đạo để người ta vẽ ra điều này thế kia trong đó. Nhưng bát chánh đạo muốn thực hiện bát chánh đạo thì phải có 37 pháp môn tu tập, gọi là 37 phần tự đạo. Cho nên trong cái vấn đề tu tập thì mình phải hiểu rõ. Ở đây có một vị sư muốn hỏi thầy. Dạ về định niệm hơi thở, khi tác ý, hít vào tôi biết tôi hít vào, thở ra tôi biết tôi thở ra. Chỉ để ý câu tác ý, không để ý hơi thở. Còn đếm từ 1 đến 5, có cần phải đếm hay không? Đây là câu hỏi. Từ xưa đến giờ thì thầy dạy mấy con tu thọ bát quan trai. Thì do đó thầy dạy mấy con tác ý. Hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, rồi hít vô thở ra đến 1, 2, 3, 4, 5. Rồi mới tắt ý trở lại, mấy con nhớ kỹ phải không? Nhưng hôm nay không phải còn ở trên thọ bát quan trai nữa. Bởi vì mấy con đã trải qua một thời gian dài, mà cứ tu hoài nhiêu đó như vậy là nghĩa gì? Nó phải thay đổi chứ, sao lại tu có nhiêu đó thôi? Đâu phải tu nhiêu đó là tới nơi tới chốn đâu. Định niệm hơi thở là phương pháp để chỉ định cho chúng ta tu trên 37 phẩm trợ đạo bằng thân hành niệm nội. Chứ không phải cái pháp định niệm hơi thở để mà dẫn dắt chúng ta đi tới nơi tới chỗ. Cũng như bây giờ trên tứ niệm xứ Đức Phật xác định một cái câu định niệm hơi thở để mà chúng ta thấy cái đề mục của rõ ràng. Cảm giác toàn thân tôi biết tôi hít vô, cảm giác toàn thân tôi biết tôi thở ra. Đó là cái phương pháp để chúng ta tác ý ở trên tứ niệm xứ để chúng ta quán trên thân chúng ta. Mà quán thân tức là quán tâm, mà quán tâm tức là quán thọ, mà quán thọ tức là quán cả pháp. Thân thọ tâm pháp đủ trên một cái đối tượng mà. Còn thấy rất rõ, đâu có gì đâu khó khăn. Cho nên cái đề mục của cái cái định niệm hơi thở, nó xác định cho chúng ta biết được cái phương pháp tu trên tứ niệm xứ. Nhưng mà trong cái định niệm hơi thở thì mấy con trong tứ niệm xứ nó có nói gì hơi thở chứ đâu phải không đâu, mà nó nói đủ thứ cái đề mục của nó hết, thì mấy con biết như thế nào mấy con tu không? Nếu không có sự kinh nghiệm tu thành của thầy thì làm sao mấy con hiểu được, mấy con biết lâu nó ra mấy con tu. Rồi trên tứ niệm xứ nó cũng quán nào là bất tịnh, nó quán đủ thứ loại trong đó. Thì ở trên tứ chánh cần nó cũng vậy, mấy con biết cái nào mà tu tứ chánh cần, cái nào tu tứ niệm xứ không? Làm cho người ta đọc đến những cái pháp này người ta rối, người ta không biết, cái nào cũng quán, cái nào cũng vậy hết. Nó đâu phải mấy con. Tứ chánh cần là tứ chánh cần, mà tứ niệm xứ là tứ niệm xứ. Cho nên vì vậy, ở đây bắt đầu bây giờ mấy con là những người quyết tâm chứ không phải là tu thọ bát quan trai. Thọ bát quan trai là những người Phật tử người ta mới đến, người ta quy y Tam Bảo rồi. Phải không? Người ta quy y Tam Bảo thọ ngũ giới rồi, bắt đầu bây giờ mới dạy cho họ thọ bát quan trai trong một tháng hoặc một hay hoặc hai ngày để cho người ta tập, để cho người ta làm quen với những cái phương pháp thực hành. Cho nên người ta mới dạy cách thức cho họ hít vô thở ra như vậy, rồi đến 1, 2, 3, 4, đến 5 hơi thở, rồi mới tắt ý một lần để chúng ta tập làm quen. Hoặc là đi kinh hành, đi 10 bước, đứng lại, tắt ý, rồi hít thở, hoặc là ngồi xuống hít thở. Các con hiểu, những cái điều đó là những cái điều người ta tập cho những người sơ cơ làm quen với pháp tu, chứ chưa phải đi sâu. Hả? Bây giờ mấy con không phải là những người mà còn tập như vậy nữa, đã tập lâu quá rồi, thọ bát quan trai này 1 năm, 2 năm rồi. Mà cứ thọ bát quan trai rồi, cứ thọ bát quan trai đó rồi, cứ tu gì vậy sao? Rồi đi về đâu? Ít ra nó phải Phật Pháp, nó 30 phải phẩm trợ đạo. Chúng ta phải tu cái gì trước, cái gì sau chứ? Thì bây giờ tu cái này rồi rồi, bắt đầu mấy con quen rồi, bây giờ mấy con phải tu cái gì? Thì thầy sẽ hướng dẫn tới chứ. Bây giờ đó, nếu mấy con thấy ngồi đây mấy con tác ý như thế này nè. Tâm bất động thanh thản an lạc vô sự. Rồi mấy con ngồi im lặng như thế này, không nương hơi thở, không nương chỗ nào hết. Rồi bắt đầu nhìn coi cái ý của mình có khởi niệm gì không. Khởi niệm thì tác ý, mà không khởi niệm yên lặng. Mà im lặng nó cứ kéo hai mắt, mí mắt mình xuống, biết là sắp sửa buồn ngủ, đứng dậy đi kinh hành. Đi kinh hành cũng giữ cái tâm bất động của mình thanh tạng, chứ không phải tập trung với bước chân đi. Đi kinh hành để thân mình động, đừng ngủ. Nhưng mà cái pháp mà cái người mà giữ cái tâm bất động đó là tu tứ chánh cần. Ngăn ác diệt ác, người ta luôn luôn người ta nhìn cái ý của người ta coi có từng niệm hay không, để cho cái mỗi niệm là người ta ngăn và diệt nó. Các con hiểu điều đó. Đó là người ta tu tứ chánh cần. Còn bây giờ mấy con nhiếp trong hơi thở nè, rồi mấy con nhiếp như thế nào để mà 30 phút không niệm nè, rồi người ta dạy mấy con nhiếp như thế nào để an trú được ở trong hơi thở nè. Mà an trú được trong hơi thở rồi thì phải kéo dài được bao nhiêu phút nè. Mà khi tu tập được cái thời gian đó rồi thì người ta xem xét lại coi như thế nào. Thì trong khi đó người ta cộng với một cái phương pháp là mấy con tu 30 phút này nhiếp tâm thì mấy con phải xả ra, chứ mấy con cứ ngồi tu hoài sao được. Mà mấy con xả ra mấy con tu pháp gì? Có phải mấy con tu pháp tứ chánh cần không? Cho nên mấy con xả ra mà từng có tâm niệm gì mà xảy ra trong đầu của mấy con thì quán xét tư duy xả những cái niệm đó cho thầy. Thì giữa cái tứ chánh cần hợp với cái pháp nhiếp tâm và an trú này, mấy con mới trọn vẹn được 30 phút. Từ đó người ta mới đưa mấy con vào tứ niệm xứ, chứ đâu phải mấy con muốn vào tứ niệm xứ là vào đại được không? Cho nên mấy con hiểu chưa? Về bốn chân lý khổ tập diệt đạo thì chân lý nào phải hiểu ra chân lý ấy cho rõ ràng và thông suốt từng chân lý một phải không? Ở đây câu hỏi nói về bốn chân lý. Sự thật là Đức Phật có tứ diệu đế, tức là bốn chân lý khổ tập diệt đạo. Bây giờ thầy nói cái khổ là mỗi con người sanh ra, ai là người không khổ? Không có người không khổ. Người ta nói một cái gì trái ý mình có khổ không phải không? Có tức giận không? Muốn một cái gì đó mà không làm được có khổ không? Khổ. Tất cả những cái này thuộc về cái đời sống chúng ta luôn luôn là có khổ. Thì đó là cái chân lý, con người sinh ra là con người nào cũng có khổ hết, không có người nào không khổ. Bây giờ có ai nói tôi sinh ra mà tôi không khổ? Không bao giờ có. Điều đó không bao giờ có. Đó là cái chân lý, cái sự thật mà. Chân lý là một cái sự thật. Cái nguyên nhân mà sinh ra sự khổ thì Đức Phật nói đó là lòng ham muốn của chúng ta. Vậy con người nào mà ở xung quanh chúng ta, mọi người xung quanh chúng ta là một con người, có người nào không ham muốn không? Người nào có ham muốn đó là cái chân lý của con người chứ sao? Cái sự thật của con người, người nào cũng ham muốn. Hoặc ham muốn nhiều, hoặc ham muốn ít, hoặc là ham muốn khéo léo, che đậy. Có gì thôi. Chứ người nào thầy cũng có ham muốn. Đó là cái nguyên nhân, cái sự thật, con người nào cũng có lòng ham muốn. Rồi bây giờ cái chân lý thứ ba, Đức Phật xác định cho chúng ta thấy, một trạng thái mà người nào chưa tu cũng có trạng thái đó hết. Tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự. Bây giờ chúng ta ngồi đây nè, tâm không có khởi niệm gì hết, nó không có nghĩ ngợi một cái gì hết, chỉ trong vòng chút xíu thôi, để mà chúng ta nói cái mà chúng ta nhận, thanh thản, thì chúng ta thấy có tâm thanh thản không? Mà ngồi đây mà chúng ta thấy có thân, có đau, có nhức, có mỏi không? Không có gì hết, cái an lạc chứ sao? Như vậy, tâm không có khởi niệm nghĩ ngợi cái này, mà thân không có làm một cái việc gì cả hết, mà đang ngồi đây thì nó là vô sự chứ sao? Vậy thì mọi người trong chúng ta đây có cái trạng thái đó không? Thì có thì đó là chân lý chứ sao? Nó có cái gì đâu, nó có cái gì đặc biệt đâu, ai cũng có. Nhưng mà có ở trong một phút, một giây, chứ nó có nhiều được không? Không có kéo dài được nó. Cho nên Đức Phật nó hộ trì và bảo vệ chân lý đó. Vậy thì muốn hộ trì và bảo vệ được chân lý đó thì phải đi vào con đường đạo đế. Đạo đế là một cái chương trình của 8 cái lớp học mới gọi là bát chánh đạo. 8 cái lớp học từ chánh kiến, chánh tư duy cho đến chánh tinh tấn. Cho nên đến chánh mạng thì chúng ta thấy rõ ràng khoảng này từ cái chánh kiến cho đến chánh mạng thì chúng ta thấy rất rõ đây là hoàn toàn là con đường, những gì thông suốt cần thông suốt. Chúng ta phải hiểu, tức là phải học 5 cái lớp này. 5 cái lớp này cho nó kỹ thông suốt. Đến tứ chánh cần, tức là chánh tinh tấn, là lớp thứ 6 mấy con. Có phải không? Lớp thứ 6 chánh tinh tấn. Mà chánh tinh tấn thì mấy con mới vào cái pháp tu. Những gì cần tu tập, mới tu tập thì bắt đầu người ta đưa vào tứ chánh cần. Cho nên ngăn ác diệt ác sân thiện, tăng trưởng thiện pháp. Mà trong khi đó mấy con phải thông suốt được 5 cái lớp đầu tiên. Ở cái lớp thứ 6 mấy con mới biết cách mấy con ngăn chứ. Các con hiểu chưa? Chứ bây giờ mấy con không thông suốt, bây giờ cái niệm nó khởi lên không biết sao đây, tôi làm sao tôi diệt nó đây. Mà không hiểu thì cái niệm đó bị ức chế. Các con không cho nó khởi thì con bị ức chế niệm, còn con thông suốt nó không thể nào quấy rầy cũng được. Cho nên buộc mấy con phải học 5 cái lớp đầu tiên của bát chánh đạo. Bởi vì chỉ có bát chánh đạo mới có hộ trì và bảo vệ cái chân lý tâm bất động thanh thản an lạc vô sự mà thôi. Ngoài bát chánh đạo là không có thể nào làm được. Nó là cái chân lý, cái chương trình tu học của Phật đó. Thì mấy con thấy chánh tinh tấn, tức là tứ chánh cần. Phải không? Sau khi ở lớp tứ chánh cần, mấy con ngăn ác diệt ác thì tất cả các cái phô nó không còn có nữa. Như mấy con nhiếp tâm và an trú, nó không còn niệm, không còn ôn tâm. Có đúng không? Mà bây giờ mấy con tăng lên thì bị tưởng. Phải không? Cho nên người ta mới đưa vào tứ niệm xứ để cho mấy con tác ý theo phương pháp của tứ niệm xứ. Từng đó mấy con mới tăng lên từ 30 phút, mấy con tăng lên 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, 6 giờ đó. Hoàn toàn tâm bất động, thanh thản an lạc vô sự mà không bị tưởng. Đó là tứ niệm xứ mấy con. Tứ niệm xứ là lớp thứ mấy của bát chánh đạo mấy con? Là lớp thứ 7. Chánh niệm. Các con có nghe? Chánh tinh tấn là lớp thứ 6, là tứ chánh cần. Mà chánh niệm tức là tứ niệm xứ. Còn chánh định là tứ thánh định. Mà chánh niệm chưa hoàn thành thì làm sao nhập tứ thánh định được? Các con hiểu đạo không? Rõ ràng, cụ thể, từng lớp một. Cho nên khi ở trên tứ niệm xứ mà tu tập 6 tiếng đồng hồ cho đến 1 ngày, 7 ngày bất động tâm của mình thì 7 năng lực của giác chi hiện tiền. 7 năng lực chứ không phải 7 pháp giác chi đâu mấy con. 7 năng lực giác chi. Bởi vì trong cái pháp nói về thực phẩm thì Đức Phật nói thực phẩm của tứ niệm xứ là 7 năng lực của giác chi. À mấy con thấy rất rõ mà. Còn tam minh là thực phẩm của tứ thần túc. Mà 7 giác chi là 4 năng lực của tứ thần túc. Cho nên định như ý túc, muốn định nào thì nó sẽ nhập vào định ấy. Cho nên trong tứ niệm xứ thì nó thực hiện được tứ thần túc, 7 năng lực của giác chi. Vậy thì khi mà có được cái năng lực đó rồi, muốn nhập sơ thiền thì tâm thân tâm chúng ta vào sơ thiền. Muốn nhập tứ thiền, thân tâm chúng ta vào tứ thiền. Chớ không phải ngồi thiền nhập định mà nhập. Chúng ta nhập tưởng chứ nhập gì. Còn ở đây chúng ta nhập bằng cái lực của định như ý túc. Định như ý mình muốn mà. Mà từ ở trên tứ niệm xứ nó mới có định như ý túc. Ngoài tứ niệm xứ thì không bao giờ có định. Các con thấy chưa? Cho nên Đức Phật nói giới sanh định, mà giới chưa thành thì định làm sao có. mà nó định như ý túc nó mới là định, mà từ giới nó sinh ra, từ tứ niệm xứ nó mới sinh, chánh niệm nó mới sinh ra. Các con hiểu chưa? Đó thì mấy con thấy rõ ràng đạo Phật không rời bát chánh đạo, mà nó không lìa 37 phẩm trợ đạo của đạo Phật, nó không lìa chút nào 30 pháp tu ở trên bát chánh đạo. Đó, thì bây giờ mấy con tức tứ thần túc rồi thì nhập định. Nhập định thì thực hiện tam minh chứ sao? Thiên nhãn minh, túc mạng minh, lậu tận minh. Thì cái minh mà cuối cùng của nó là cái minh mà đầu tiên chúng ta đang ngồi đây để giữ nó. Chỗ này là chỗ tâm bất động thanh thản an lạc vô sự, không phải là lậu tận minh sao? Nhưng mà vì chúng ta còn lậu hoặc cho nên nó chỉ có một phút giây. Các con hiểu chưa? Bây giờ ngồi nó bất động thanh thản an lạc vô sự. Nó chỉ có một chút cái nó niệm. Có đúng không mấy con? Cái pháp mà đầu tiên chúng ta tu để bảo vệ chân lý thì lại là cái pháp cuối cùng của tâm mình. Lậu tận minh là cái pháp cuối cùng ấy. Các con thấy có đúng không mấy con? Đầu tiên chúng ta vô ôm cái pháp lậu tận minh mà tu, bảo vệ được cái lậu tận minh của chúng ta, cho đến cuối cùng nó sống ở trong chúng ta, sống với lậu tận minh. Thì lúc bây giờ gọi là thể hiện lậu tận minh sao? Các con thấy chưa? Đạo Phật nó thực tế cụ thể như vậy. Vì vậy thầy bảo đảm mấy con quyết tâm theo thầy thì phải sắp xếp hẳn hoài đàng hoàng, thầy sẽ dẫn tới đường. Thầy biết rõ đường đi mà. Cái ngách nào mấy con tu sai thì biết hết. Không có làm sao mà tâm mấy con gạt được thầy đâu. Thầy bắt mấy con ngồi đó mà thầy kiểm tra là mấy con không thể nào mấy con ngồi đó, mấy con nghĩ một niệm là thầy biết liền tức hết. Không giấu thầy được. Tâm của thầy nó thanh tịnh, nó hòa nhập với tâm thanh tịnh mấy con, mà tâm mấy con động là tâm thầy biết được. Còn tâm mấy con động thì mấy con làm sao biết tâm người ta định cũng được. Các con hiểu không? Thầy bắt đầu thầy ngồi đây thì kiểm tra mấy con thì tâm thì luôn luôn bất động. Trong khi tâm mấy con động thầy biết rõ ràng mà. Tâm động thì nó phải hiện ra cái tướng động ở tâm thầy chứ đâu thầy không biết. Cũng như tâm con bây giờ nó hiện ra cái động thì đang yên tĩnh mà nó hiện ra cái niệm thì mấy con phải biết nó chứ. Còn hiểu không? Cho nên rõ ràng là mấy con biết, thầy biết chứ đâu mà biết. Cho nên mấy con giấu thầy được à? Phải chi tâm thầy động như mấy con thì thầy đâu có hiểu được mấy con. Tâm thầy đâu có động. Cho nên thầy kiểm tra mấy con, thầy biết rằng bây giờ phải tu pháp gì. Tâm còn động thì mấy con phải tu tứ chánh căn chứ, phải nhiếp tâm và an trú trở lại chứ. Còn tâm mấy con thì ngồi đây thầy thấy rõ ràng là bất động, đi vào tứ những thứ mà tu để nhiếp phục những cái vi tế tham ưu của nó thì mấy con sẽ được giải thoát chứ. Đó thì mấy con thấy sự tu đạt chưa? Thầy nói không có người nào mà giống thầy được hết. Khi tâm thầy thanh tịnh rồi mấy con ngồi mà láng chán mà nghĩ bậy trong đó là chết thầy. Thầy không than đừng nói chuyện. Ngồi tu mà nghĩ già hả? Ngồi tu đây mà nhớ vợ nhớ con à? Đi về đi. Thì đuổi liền đó chứ đừng nói chuyện. Thầy đâu có thần thông gì đâu. Tại mấy con khởi cái niệm tầm bậy vậy đó mà làm sao mà không muốn làm cái tâm bất động của thầy không động trong đó được. Biết liền chứ làm gì mấy con đừng có. Thầy đuổi bây giờ đi về đi thăm vợ thăm con đi rồi dọn dẹp cho đàng hoàng đi chứ ở đây mà ngủ đó nhớ đuổi liền đó chứ ở đó phải không mấy con. Còn mấy con yên tĩnh được thì cho vào tu được rồi, mấy con sắp sửa tới rồi đó, vô tứ điệp xứ là 7 ngày 7 tháng 7 năm mấy con chứng đạo đây. Mà nghe nói mà chứng đạo mừng lắm á. Nghe nói được thầy mà thu gần thầy là hết lớn á chưa. Thôi bây giờ thầy nói vậy đủ rồi mấy con, cố gắng về sắp xếp cho ổn đi. Nãy giờ thầy trả lời những câu hỏi của sư về bát chánh đạo, về tứ diệu đế khổ tập diệt đạo à, mấy con hiểu rồi không? Rõ ràng là thầy dạy mấy con không sai, bát chánh đạo phải tứ diệu đế. Thôi bây giờ thầy thử ra để thầy còn lo nghĩ chút, đặng lát nữa thầy còn viết sách mấy con à, rồi à, rồi được rồi thôi con thầy đọc thì sẽ đọc. Rồi mấy con cố gắng con. Rồi, con cứ
thầy, số môi này cũng may mắn là được thầy giảng viên cho nghe cuốn băng.
Dạ.
Cuốn băng đó mà con nghĩ nếu con biết gặp trước được chỉ một vài tháng thì con không vô đây. Con sẽ học ở đó xong rồi con quyết định con vô đây thì chỉ có hai con đường. Một là cái con đường xin thầy miếng đất chết luôn ở đây chứ không thành không về.
Ừ, phải rồi, chọn được cổ Bồ Đề rồi thì.
Này, con có ước cái cũ mà con ở đây 4 tháng. Con Quy Nhơn ấy. Thế nhưng mà dịch mới gần được 2 tháng. Bây giờ nghe cái cuộc băng đó thì số mơ còn có cái ý con cần với thầy tâm là tôi bây giờ về để mà tôi nghĩ theo cái băng đó có sắp xếp công việc có hai cái quyết định, một là sẽ không vào nữa bởi vì với cái băng đó mà mình làm cư sĩ thì cũng tội nguyện, nhưng mà nó vào đây thì chọn cái chết ở đây.
Đúng vậy rồi, rồi vào đây là một kiến đạo, hai là chết bỏ.
Con nên về hay làm nữa trong cái 4 tháng?
Không, bây giờ về rồi sắp xếp gia đình, 4 tháng nó cũng phí thì giờ con. Nó cũng chưa có giải quyết gì gia đình được, nó còn phí cũng lắm. Chừng nào mà sắp xếp đàng hoàng rồi, đến đây lấy cái chết, quyết định cuộc đời tu hành của mình. Con cứ về. Còn mấy con mà quyết định thì mấy con nên quyết định như vậy đó, giải quyết đàng hoàng. Còn bây giờ mấy con còn xin thầy gì nữa không? Còn nói gì?
Tại vì mình vào để xin thầy. Không biết cô ở khu ngoài
con rất muốn tu hành. Nhưng con thì mỗi khi vướng là cháu nó đang ở trong cái trạng thái nó có những vướng mắc thì tự hơi lệch pháp, cứ lệch pháp thì giờ cháu đến về đây con là công đức thầy. Nếu cháu tu được ở đấy thì con cũng được nguyện là sẽ tu hành suốt đời. Nhưng nếu mà cháu mà không chịu được ở đây thì con không thể xuất ra để đi được.
Cái đó là cái ai cái sửa rồi cái nghiệp không? Bây giờ thật sự ra thì để xem xét cái duyên đó con, cái duyên thầy mới giúp cho, chứ còn cái duyên mà thì chưa đủ, bây giờ ép nó cũng tu cũng được, cũng uổng phí à, con hiểu không?
Hôm nay là hôm nay thì cháu cũng có được gặp con mấy lần mẹ vàng bạch với thầy xem con có thể tu hành được không, cho con xin lời đi. Thầy nguyện vọng của cháu là cháu có.
Được, để thầy xem xét cái ý chí của nó, cái nghị lực của nó có đủ không đó. Vì tu con đường này là con đường chiến đấu của giặc sinh tử rồi. Mà cái ý chí, cái nghị lực của nó thiếu là nó không nổi. Không nổi cái nghiệp của nó. Thì thầy bảo phải sống nền đạo đức thôi. Thì theo đạo đức đó mà sống ở trong gia đình. Mà sống để đem lại sự bình an thôi. Chứ còn đi sâu nữa thì không được. Thầy để xem coi thôi. Rồi thầy sẽ giúp ý cho mấy con. Yên tâm đi con, không có gì đâu. Có thầy mà thầy biết, người nào có duyên tu được cũng được, thầy biết chứ đâu có dễ đâu con. Coi vậy chứ cái duyên nó tu được á, thì mình đã sẵn sàng có những cái ý chí, cái nghị lực, không bị lôi kéo, thì thầy biết cái người này sẽ được, thì thầy sẽ chấp nhận liền. Còn cái người mà nó cái ý chí, cái nghị lực nó không đủ, khi gặp những cái khó khăn, bởi vì cái giặc sinh tử nó sẽ đứng ra nó cản lối của mình, nó tạo cái hoàn cảnh rất là ngặt nghèo, thì lúc bây giờ cái ý chí mà không có ngút ngàn thì vượt qua không được, mà vượt qua không được thì phí hết cái thời gian tu tập, mà cuối cùng bị chặn rồi té xuống thì uổng phí lắm. Tốt hơn là sống một đời đạo đức là tốt nhất. Con thì cái ái kiến sử cũng nặng, bỏ con thì không được, cho nên vì vậy mà tu đâu có được, vì ái kiến sử còn thì tu không được, nó khó lắm con. Cho nên vì vậy mà cả mẹ lẫn con đều đi tu được, là tùy cái duyên nó đủ. Chứ nó không đủ con nó tu cũng được, mà ép buộc nó quá thì nó khổ, nó tội.
Cháu thì cháu cũng muốn là đây tu hành, có thể con đưa cháu về để cháu tu hành con chưa.
Thầy nói chung là thầy xét được rồi thầy cho à con. Yên tâm đi.
Con ngồi đây.
Cũng là cái hoàn cảnh đó con. Thì thôi bây giờ cứ tập tu cho nó có căn bản trước cái đã, tập luyện cho nó căn bản. Rồi sau khi mà thấy cái duyên nó đủ rồi thì phải vào được gần thầy thì hướng dẫn tới cái giai đoạn mà thiền định nó khó, nó bị các cái trạng thái tưởng nó sẽ hiện ra, nó làm cho mình cản đường tu lắm. Bởi vì mình nhiếp tâm an trú được thì bắt đầu tưởng nó sẽ xuất hiện. Bị cái ý thức của mình nó dừng được thì cái tưởng nó hoài hoạt động thôi, chứ không cách nào khác. Mà bây giờ mình tu để mà dùng cái ý thức của mình xả tất cả cái hoàn cảnh mà mình làm tròn bổn phận của người đệ tử nữa con. Chứ còn bỏ đi thì không được đâu, khoan đã, chưa muộn đâu. Tôi quyết tâm tu để giải thoát thì nó sẽ có một cái thời gian đến, nó đúng lúc rồi, chừng mà nó đúng rồi thì con sẽ vào đây, thì nó cũng chấp nhận cho hoàn toàn, tiếp vào cái loại mà tu quyết tử thì sẽ làm chủ được sự sống chết. Và khi những người mà quyết tử rồi thì được xếp loại riêng hết, để thầy sắp xếp mình cuối cùng coi như hoàn cảnh đã thuận tiện rồi đó, thì thầy sắp xếp về con cái số người để biết con bây giờ con lo cho ổn được không, tôi tội nghiệp thì thầy có con tội nghiệp họ hay là đâu, nhưng tôi thì có đó, nhưng mà cái duyên của mình chưa đủ con được. À, còn con này để từ từ thầy sẽ giải quyết, thầy biết cái nghiệp của con cũng còn nặng lắm, biết không? Thầy sẽ có cái cơ thì thầy biết mấy chữ à, thầy bảo được là được, mà bảo không được thì phải sống lại nền đạo đức gì đó. Còn riêng con sao? Con cứ tình cho thầy đi. Con chào chút con. Con cứ tình với con cũng được. Con.
Trong tháng con mắc bệnh, nhưng con cũng dáng như thầy định liều chết, nhưng mà con cũng không lấy được thuốc út, những thuốc men cho con. Thì sau vừa tan lớp thì con cũng xin thuốc út này thôi để con về bên ngoài cho nó có thuận duyên hơn, thì gia đình đỡ lo lắng. Thì sau qua giai đoạn đó thì con về thì con cũng có điện được thuốc út, là sau giai đoạn thì con thuốc này để con xin là dùng thêm một bữa sáng, tức là để dùng thuốc thì con có uống. Sau từ cái giai đoạn 4 tháng, 5 tháng con thấy sức khỏe của con nó đã thay đổi, bệnh tình cũng khác, thì con lại giữ lại bình thường và con vẫn giữ như ở trong thất. Con tu hành nhưng mà tức là tại gia, nhưng giờ rất thì nó cứ chỉ giảm đi, không được nghiêm chỉnh. Thì riêng con thì con không hay chỉnh về gia đình, nhưng mà bây giờ nói đúng thì hai chúng con ở thì cũng là đều về hưu hết. Thì con vẫn cứ ở trên lầu trên con tu hành, nhưng mà đến qua giai đoạn tới đây là vừa rồi thì con nghe thấy, trước kia thì con thấy rằng là ở lớp trong ngành học thì có điều kiện như thế, nhưng mà gia đình thì nói là bao giờ mà khỏi hẳn thì cho đi. Thế đến bây giờ thì con nói là con cũng cứ nói là khỏi hẳn rồi, thì con cũng không biết thế nào, con vẫn dùng theo pháp của mình và tu, nhưng con không có thuốc men gì. Thế chỉ có riêng cái này thì thầy là giờ tu thì phải giảm, thì trong gia đình thì bây giờ không thể dạy 2 giờ được, nó cứ lục cục quá, nên con dạy 3 giờ thì con ngồi yên trong làn thì tơi xong rồi, đến khoảng 4 giờ thì con bắt đầu con đi ra ngoài chống đi.
Được rồi con, bởi vì cái hoàn cảnh của con thì khoan á, chưa có tu được ở như trong tu viện đâu, và đồng thời cái hoàn cảnh cũng chưa, mà thân thì có bệnh, thân có bệnh thì từ từ hả con.
Thầy bây giờ con vẫn ngồi và vẫn ngồi thư giãn, là ngồi thở, hay khi nào mà con có đau thì con tác, nhưng bây giờ 3 tháng nay là con không có thể tác ý về bệnh, nói chung con chỉ tác ý về tâm đấy ạ. Thế nhưng mà con cũng thanh thản, khoan thai, nhẹ nhàng, không có gì vướng mắc. Con ngồi nửa tiếng, mà nếu con có cái tác ý về tâm thì con cứ đứng đủ nửa tiếng thì con là thôi, con nghỉ, con không được cái vui quá, cũng như thầy trước thầy nói cứ nửa tiếng thì phải thôi đấy. Còn là khi mà con có một cái gì trong cái tâm, ví dụ trong gia đình thì cũng không thể hết được ạ, thì con tác ý về những cái tâm thân cái gì con bây giờ nó giảm hết thật. Thì lúc giờ thì tác ý, nhưng mà tác ý cho nhẹ nhàng, khi con ngồi nửa tiếng thì con nhẹ nhàng, con thai như chỉ khoảng 5 phút 10 phút con thấy nó nhẹ nhàng, con thai con giảm hết những cái sân cái mệt mỏi. Con ăn uống thì con vẫn giữ một bữa như vậy, đầu tiên thì gia đình thì được tình, bây giờ thì con vẫn cứ giữ một bữa gọi chay một bữa và ăn chay. Con có cái vướng mắc ở cái chỗ này tìm thầy, thì bây giờ thầy dạy con là dạy con để cho phép con, ví dụ bây giờ con hãm thở gia đình hay là con nên vào rất mau để cưới ăn uống con vẫn giữ được, và khôn rằng con không có con tỉnh táo được, cái ngồi thư thái thoải mái con trai con bây giờ được tín nhận thứ thì con ngồi nhẹ nhàng, con chỉ tác ý đầu tiên thân thân thanh thản an lạc vô sự, thì con nhẹ nhàng con ngồi, đến khi mà con có những cái lúc mà nó thấy con nhận được thấy trong người nó khác một tí chút, thí dụ có cái mỏ một tí thì con nhẹ nhàng con đứng lên, thì đứng lên thì con cũng tác ý là tân tâm thanh thản an lạc, thì con cũng tác ý như thế thì con nhẹ nhàng con đi đủ khi thời gian mà con tu á thì con lại chuyển. Thì riêng cái thân hành niệm thì khi thầy nói là chỉ làm quen tập tự
chứ không được tập sâu nữa.
Đúng vậy. Dạ.
Thế còn khi an chú con làm đều thì con đứng cất chân cất tay là nói chung là con đều biết rõ.
Cái đó là cái tỉnh giác được rồi.
Con trầm thì không có. Ngay từ khi con đã trình như vậy, đúng 2 giờ là giờ của thức, con đều là thức lúc 1:30 thì đến giờ con nghĩ 1:30 dậy, lúc con 2 giờ dậy. Nhưng mà con nghĩ là con vẫn có thể có một cái ức chế, tức là ở trong gia đình thì mình phải nhẹ nhàng, mới sợ có cái va chạm. Nên bây giờ con có thầy cái chỗ này. Ở gia đình thì không làm sao mà cũng tránh hết được. Nhiều khi mà các vị xào nấu ăn thì nó cũng rất đầu. Tâm con thì ngồi đi thành hơi, nó không nghĩ gì, đây là làm mặt, đây là tranh một riêng, cái phần của con nó chỉ có thế thôi. Đấy, mọi người cũng cho con là riêng hết cả. Đấy, nhưng mà đôi khi nó cũng thấy rất đầu, chứ là cái mồi nó đưa đánh thì nó cũng khổ, nó đưa hẳn lên trên nhà. Nhưng con là thôi thì con vào. Thế là con nói là hẳn từ từ. Bởi vì năm ngoái bà đã bệnh thế rồi thì năm nay thì hẳn từ từ. Nhưng mà con thấy giờ trong người con nó nhẹ nhàng. Thì chứ xin thầy là thầy cho phép con như thế nào?
Thế thì xác định cho con thấy đó, cái sự tu tập của con á, thì bắt đầu ở trong gia đình của mình á, mình xả tất cả những cái gì chướng ngại, tất cả những cái gì đó đều là mình xả hết, đừng để tâm mình nha. Sau khi mà thấy cái tâm mình nó không còn chướng ngại gì, dù là cái thức xào nấu và kia, dù rồi con trình đó, như cái món mùi mặn nó làm cho con cũng thấy khó chịu, thì đó là bị chướng ngại pháp rồi. Tất cả những cái đơn
đúng rồi,
thầy biết rồi. Bởi vì cho nên chẳng hạn là bây giờ cái người đó họ chưa có hiểu nhân quả, họ mới có những cái hành động nói như thế này làm như thế khác, hoặc là họ đâm ra tức giận, thì rõ ràng là họ ở trên nhân quả rồi. Mà trên nhân quả thì mình bảo họ phải làm đúng, mình đừng có thấy họ sai, tại vì họ đã ở trên nhân quả thì họ phải đi theo cái lộ trình của nhân quả. Còn con biết rằng cái lộ trình đó là cái ác pháp, cho nên vì vậy con đứng ở trong chỗ con mà con nói người ta sai là con sai. Bởi vì Đức Phật dạy thấy lỗi mình đừng thấy lỗi người. Bởi vì người ta đang đi ở trên cái lộ trình của nhân quả thì ngã, còn mình đi trên con đường mà không nhân quả mà mình chỉ người ta, tức là mình hãy nhìn mình coi mình có đi trên con đường nhân quả không, mà chỉ người này sai là mình đang đi trên đường nhân quả.
Dạ không, thế này ạ.
Thôi em con, cho nên vì vậy đó mà khi mà thấy nó có gì chướng ngại trong tâm thì thấy lỗi mình, mình hãy đừng có chướng ngại. Vì họ đã đi trên đường nhân quả thì cái mùi đó nó phải có vậy thôi. Có gì mà phải lo.
Tức là con không có nói với ai, nhưng con chỉ có lủi con đi lên trên tầng trên đó. Thế nhưng mà trong tâm con thì con lại phải tác ý rằng là thối cũng là mùi, thơm cũng là mùi. Vì đừng có để ý đến.
À, cái đó là con dùng ý vậy là tu đó con.
Dạ, đang tu. Đừng có ngửi, đừng có hít. Thơm, thối đều là như nhau, đừng có ngửi, đừng có hít. Nhưng con nghĩ là con phải lánh, tức là lúc con phải đi lánh nhiều. Quanh là những cái
đó. Sự thật là như thế này nè, bởi vì con phải tu ngay ở trong những cái đối tượng các pháp đó thì mình phải tác ý tâm bất động thanh tạng là tất cả đều là nhân quả, tất cả mùi hôi hoặc mùi khí đều là mùi của thế gian, mùi của ác pháp. Chúng ta là những người tu thì chúng ta phải vượt lên chứ không phải là đỡ nó, đừng có là phải có thôi, mà mình không bị nó tác động,
không
chạy trốn. Con chạy trốn, con đang bị trốn, cho nên vì vậy chưa giải thoát, chưa giải
thoát.
Trốn ác quả, trốn nhân quả, ở đây không có trốn đâu, chỉ lo mình vượt ra thôi. Ngay đó mình tu nhắc tâm bất động thanh tạng là vượt sự, rồi bắt đầu mình nhắc vào cái tâm của mình, đừng có gì cái mũi của mình, đừng có gì cái đó mà chướng ngại. Tất cả những cái đó là cái gì nhân quả thôi, chúng ta hãy lo nhiếp tâm ở trong hơi thở. Thì lúc bây giờ con tập trung trong hơi thở, con biết hơi thở ra, hơi thở vô, hoặc tác ý liên tục để cho nó ác đi những cái điều đó chứ không đúng đắn. Tâm bất động thành thật là vô sự, tất cả cái mùi này là mùi của nhân quả của thế gian, không phải là mùi của đường đi của mày đâu. À, mình tác ý vậy rồi hít thở rồi tác ý hít thở, nó cứ nó làm gì nó làm, nó xong gì xong. Một lát con ăn tú con không thấy mùi nữa đâu.
Con làm được như ý con, xin thầy là con nên đi vào thất hay là vẫn cứ ở nhà?
Con như bây giờ, hiện bây giờ đó, con cứ nỗ lực ở nhà, bởi vì cái người bạn đời của con rất thương con, sợ con đang bệnh đau mà đi như vậy thì sợ tất cả con. Cái tình thương của người đã thương con, cho nên con phải thực hiện ở cái tình thương. Khi nào mà thật sự con còn đau mà con nói con không đau, đó là mình không thật. Chừng nào mà không đau thật sự, bây giờ đó, thật sự ra là tôi đã hết đau rồi, anh đừng có lo lắng gì nữa, bởi vì con đường tu là con đường giải thoát. Thấy thân mình mạnh đau thì xin về tu viện để mà tu tập những cái khoảng đường mốt nữa để cho nó làm chủ được sự sống chết. Chứ còn bây giờ mà nếu mà không thực hiện được thì coi như là mình tu giữa chừng, rồi cũng như đi giữa biển, rồi cũng chìm xuống đáy biển. Cho nên ở trong gia đình, con cái, chồng con đều cảm thông được cái điều này. Mà bây giờ thân thôi thì nó được khỏe mạnh bình thường rồi, không có sao đâu. À, thì con cứ nói thẳng nói thật thôi. Chứ bây giờ nó còn đau mà nói giờ nó hết đau rồi, để cho cái người thân của mình cho mình đi thì con sẽ có sự hối hận, mình sẽ không thật. Con hiểu không? Cho nên ở thầy nói thật sự, thầy dạy mấy con đạo đức thật sự. Không có bao giờ mà mình phạm vào một cái lỗi gì ở trên giới luật của Phật đó. Thật sự mình nói có sao nói vậy, không có thì thôi. Mà sống đúng đạo đức, biết cái người đó nói gì vậy là thương mình. Bởi vì thầy nói, thầy nhắc cho mấy con, người mẹ muốn tu mà tốn con thế này thế khác, mà con thì thấy mẹ ăn ngàn bữa là không có nỡ tâm. Từng mẹ con rất thương nhau, nỡ nào người mẹ lại ham tu mà làm cho con mình khổ. Hồi nhỏ tại sao mình ẵm bồng nó được, mình thương nó được, mà bây giờ trong khi nó thấy mình trong cái cảnh khổ mà ăn ngàn bữa, còn nó ăn ba bốn bữa nó nỡ lòng nào nó ngồi nó. Cho nên trong cái vấn đề này cần phải có thể giải quyết như thế nào thì bên lưng, bên sau lưng của các con còn có thầy trợ giúp những ý kiến để giải quyết, để giúp cho mấy con lần lượt sẽ được ổn thỏa được cái điều tu tập. Chứ đâu vội vàng vậy, vội vàng vậy làm cho con nó đau khổ vô cùng. Cho nên khi mà người mẹ và các con đều được về, thầy rất mừng, rất mừng. Đó là tất nhiên là còn con cũng dạy con phải làm như vậy đúng.
Thì không phải là con đang đau mà con lấy dối, tức là mấy tháng nay, là ba tháng nay là con thấy con thai nhẹ nhàng hoàn toàn, con không có thuốc men gì đâu. Thế nhưng mà nó thoải mái, như gia đình cứ lo như vậy thôi. Nhưng mà ngược lại các vị để nói chuyện xung quanh hết là trời, người ta vẫn không dùng một bữa, người ta như vậy, mình ăn ba bốn bữa mà thân mình nó như thế này. Thế cho nên là con thì con có một cái
nói chung là cái tình thương con. Bởi vì trong gia đình của mình phải hiểu, khi mà người ta chồng hay con người ta nói ra lời nói đó, nói trái với cái sự tu tập của mình, nhưng mà đó là nói lên cái tình thương.
Các vị đang khen là ăn một bữa là thoải mái với lại sung sướng
vậy. Ráng cố gắng còn
cái nước ăn thì là mình ngồi chơi thành thơi thoải mái. Thế thì tình thầy
là ráng mà bây giờ đó, thầy nói bây giờ thì cứ con cứ yên tâm ở trong nhà, con tu tập xả tâm cho đến một mức độ nào đó mình cần thiết được mà vào tu viện, là một là chứng đạo, hai là chết, chứ còn không có liền nữa. Bởi vì gia đình của mình cũng như con đã biết Phật pháp cũng lâu rồi thì nhất định phải quyết định làm cho được. Khi đó làm được rồi mình về báo cho gia đình của mình mừng là tôi đã tu xong, thì đó là điều hay nhất.
Tôi trình thầy là khi những năm kia thì con vẫn cái hơi thở là 7 hơi thở. Bây giờ con cũng vẫn thi thoảng đem đồng hồ đến để con đo lại cái hơi thở con. Nhưng đến bây giờ là con còn 6 hơi thở.
Thôi con, cái đó là hoàn toàn, hoàn toàn con tập chỉ có nó ở trong cái giai đoạn mới tập thôi. Chưa, phải về tập lại cho đàng hoàng rồi, vô đây nó khác rồi, không có còn nữa. Nghĩa là thay đổi tất cả toàn bộ.
Bây giờ con sẽ tu như thế nào ạ? Không có, cũng lãng phí cái thời gian rồi, con ở nhà thì nó cũng uổng cho con. Ví dụ bây giờ con ở đây thì thi thoảng con được gặp thầy, con được tư trình. Thế nhưng con ở ngoài đó thì
à thôi bây giờ thì con mới bắt đầu, bây giờ con dùng cái pháp như lý tác ý, hít vô tôi biết, tôi hít vô thở ra, hồi nãy thật giờ thầy dạy là căn bản nhất đó, là rồi hít vô thở ra, rồi tác ý, hít vô thở ra, rồi tác ý, hít vô thở ra, nhưng không được tập trung chú ý trong hơi thở mà tập trung trong cái câu tác ý mà thôi.
À,
à mình nghĩ bên trong đầu của mình cái câu đó rồi thì chú ý cái câu đó rồi, rồi bắt đầu hít thở một cách nhẹ nhàng. Rồi hít thở rồi rồi tác ý nữa, hít thở. Tập như vậy 30 phút chừng nào hết vận tưởng rồi báo tin thầy thì giải thêm.
30 phút là người
ờ à, luôn liên tục 30 phút.
Trong 30 phút không có
một không có niệm nào hết. À, rồi bắt đầu dùng cái pháp đó. À, thì bắt đầu con viết thơ làm gì trở về nghe hoạch trở về đây trình lại thầy.
Thì thầy là con đã chuyển về Sài Gòn đây rồi ạ.
À? Dạ con. Vậy gần đây rồi quá tốt rồi con gì.
Con giấy tờ xong nữa là
vậy là tốt rồi con. À thở. À thở khô họng là tại con thở thở họng rồi. Thôi bây giờ thật sự ra bỏ cái hơi thở đi, đừng có tu hơi thở nữa. đưa tay ra, tôi biết tôi đưa tay ra, đưa tay ra, đưa tay vô, biết đưa vô, đưa ra, đưa vô, bên này đưa ra, tập hai cánh tay cho thầy thôi, thân hành quả. À, hơi thở, tại vì bây giờ dạ gì con cứ thở hơi, bắt đầu thở cổ con cắn khô. Người ta biểu thở mũi không chịu, cứ thở cổ. Bởi vì thở cổ, thở cổ tức là thở miệng đó mấy con. Thở mũi là tức là đi được luôn. Ai biểu con, ai biểu con lấy hơi thở mà tu theo kiểu mà đi kinh hành. Không, mấy con tu vậy trật rồi, mấy con không biết. À bây giờ đi kinh hành thì mấy con 20 bước thì được rồi. Nó đâu có rối loạn gì đâu. Không, vì hơi thở thì phải hơi thở bình thường chứ không khéo mà. Thở ngắn quá thì cũng không được mà thở dài quá cũng không được đâu. Cho nên thở hơi thở thì phải bình thường. Hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, rồi hít vô thở ra. Bình thường, ai biểu ráng thở chậm chẳng dài, ai biểu thở nhanh chỉ ngắn. Thầy có thở bình thường thì cứ thở bình thường. Có phải không? Thầy có thở mũi thì thở mũi, đừng có thở miệng. Thở miệng thì khô khổ rồi chứ sao.
Thầy trước kia thì là mình nín thở xong mình tác ý, nhưng bây giờ mình lại tác ý thì thầy tác ý lại cho con như chỗ nào?
À, thầy bảo bây giờ mình không cần nín thở mà mình chỉ có tác ý ở trong đầu mình, hít vô tôi biết tôi giờ thở ra, nó có nín thở nín mà không nín kệ nó, nó thở ra. À, không cần nín năm hơi nữa mà hít vô thở ra rồi tác ý nữa, hít vô tôi biết tôi giờ thở ra, tôi ra hít vô thở ra rồi hít vô.
Mỗi
một hơi thở là một tác ý, mỗi một hơi thở là một tác ý, chứ không phải như trước.
Đó, con phải hỏi, con về là con...
Cứ năm hơi thở rồi tác ý lần đi
sau. Nãy là con về, thưa cô, nãy là con về đó. Thế nhưng bây giờ con chưa trình được nên con thằng lán lại con chưa. Con về nhà con mới tu được, không có gì đấy.
Thôi nhớ, mấy con nhớ không? Con thì tập cánh tay, không thở nữa. Bây giờ thở nó cô cổ cô họng, rồi tập lại lỗ mũi khó lắm. Cứ tập cánh tay cho nó thuần nữa, rồi thầy sẽ dạy tới. Hít ngậm đưa tay ra tôi biết tôi đưa tay ra, đưa ra đưa tay vô tôi biết tôi đưa tay vô, đưa vô rồi tay bên này đưa tay ra biết tôi ra đưa tay vô, cứ như vậy tập về hoài rồi đến 30 phút mà nhiếp không có vọng tưởng thì chừng đó báo thầy, còn có vọng tưởng thì không được.
Vậy thôi. Công trình thầy là ví dụ như các khác khác là mình vẫn là còn chúng con là vẫn đi kinh hành.
À nó buồn
thì đứng lên đi kinh hành.
À nó buồn ngủ thì mình đi kinh hành, còn nó không buồn ngủ thì thôi.
Con ngồi thư thái.
À ngồi chơi. Có vậy không buồn ngủ thì ngồi chơi, mà buồn ngủ đi kinh hành cho nó đừng buồn ngủ.
Trình thầy có lúc con ngồi một tiếng
à? Con không... À đừng có ngồi một tiếng chi thầy nói.
Con thấy nó thoải mái
chẳng gì. À thôi thoải mái gì thoải mái nữa. Bây giờ thí dụ như con ngồi tu 30 phút rồi nhá, bây giờ thoải mái tỉnh thì con ngồi cái tư thế khác, đừng có ngồi yên cái chỗ đó cũng được. Chờ qua tư thế khác rồi mình ngồi mình thư giãn, con biết thư giãn không? Tâm bất động thanh tạng là như thế. Rồi xả tình tâm. Rồi chút đến giờ rồi mình sẽ tu tập trở lại. Nghỉ thả hơi cho nó khỏe, tu tập cái là có gì.
Thì thầy lúc bây giờ thầy dạy là khi đầu tiên vào tác ý xong là ngồi rồi lúc bây giờ ở lớp chánh chánh kiến ấy, thì thầy nói là khi vào tập tứ liệt xứ là
không không bây giờ
tác ý xong thì cứ thế là ngồi thư thái là mình thấy không có cái gì cả thì mình cứ ngồi.
À không bây giờ con tu hơi thở rồi phải không? 30 phút hơi thở rồi thì bắt đầu bây giờ con xả ra phải không? Con xả ra bây giờ nó không có buồn ngủ thì con đừng có đi. Chừng nào nó có buồn ngủ phải đi. Còn bây giờ nó không có buồn ngủ phải không? Xả ra bây giờ 30 phút hồi đó nhiếp tâm rồi. Bây giờ mình phải nghỉ chứ mình nhiếp hoài thì đâu có được. Mình nghỉ mình xả ra thì bây giờ mình nhìn nhát tâm bất động thanh tạng là vô sự. Rồi mình ngồi chơi. Mình ngồi chơi chứ không có xếp bằng xếp biết gì hết. Rồi bây giờ mới nhìn coi cái đầu của mình nó nghĩ cái niệm gì. Thì niệm gì đó thì mình khởi ra, mình suy tư cái niệm đó nó thá ác hà thiện thì mình ngăn mình diệt nó. Mình nhắc tâm bất động thanh tạng thì bây giờ nó xả ra thì nó trở về bất động thanh tạng là chưa sự, thì bắt đầu mình ngồi chút nó có cái niệm nữa thì diệt nó nữa, cứ vậy mà ngăn diệt hoài. Mà bây giờ nó là cái niệm thiện đi, mình biết rồi niệm đó đừng có nhắc nữa. À bây giờ nó niệm thiện nó nhớ, à bây giờ mình phải tu vậy, nhiếp tâm vậy vậy vậy, thôi rồi biết rồi đừng có nói nữa thì nó đi rồi con, thấy không? Đó là niệm thiện. Còn cái niệm ác, tôi biết rồi mày là kiết sử hay là ái kiết sử, mày là ngủ truyền cái tham sân si, mày bây giờ này muốn ăn còn nạt nó tiếng cái nó đi mặt phải không? Họ nói vậy đó, con ngồi chơi, ngồi chơi nhưng mà vẫn có pháp tu chứ, chứ không phải ngồi chơi như người thường được. À, đặng cho nó trở về dưới cái tâm bất động thanh tạng là vô sự của nó thôi,
tức là
con nhìn đâu cũng được hết, nhưng mà trong đầu có niệm thì không được. Có niệm thì phải tác ý nó. Niệm tiện thì nó ta biết rồi đừng có nhắc nữa thì nó cũng đi liền. Mà niệm ác là biết rồi mày biết sự thì đi, phải không? nếu mà kiết sử là tức là nó nhớ gia đình nó này kia. Còn nếu mà nó khởi nó tham ăn, tầm biếu tầm tham này, giờ này mà muốn ăn muốn uống gì nữa, à, chữ nó một tiếng nó đi rồi, tao biết rồi thì do nó đi. Cũng như Đức Phật ngồi mà tu vậy đó, ác ma đến nó dụ cái này cái kia ăn uống rồi, Đức Phật nói tao biết rồi, mày là ác ma đi đi. À, mà bây giờ nó ở cái niệm thiện, tao biết bây là trời thì tao đi đi, tao biết rồi. Thì con hiểu đó là cách thức tu tứ chính căn, ngăn ác diệt ác, lên thiện tăng trưởng thiện, không hiểu rồi, hết giờ rồi, bắt đầu tới cái giờ nhiếp tâm và an trú, nhiếp tâm trong hơi thở thì tác ý, mỗi câu tác ý là một hơi thở, chứ không phải tác ý rồi đếm 1, 2, 3, 4, 5. Bây giờ nó mới chứ nó đâu không phải cũ nữa, nó tu hoài có một chỗ là sẽ đi tới. À, không 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 có cần đâu, bây giờ nó có hai pháp thôi, một pháp xả và một pháp nhiếp tâm thôi. À, còn có buồn ngủ thì mới đi kinh hành, không buồn ngủ thì thôi đừng đi. Rồi, à, rồi vậy thôi. Rồi đủ rồi phải không các con? Còn mấy con nhớ không, đừng có tu hơi thở không, rồi có vậy thôi, có gì đâu, mấy trời mắt dễ lắm. Thầy về nhớ tu tập, mấy con sắp xếp hoàn cảnh cho thuận tiện mới tu tới nơi. Rồi rồi con sắp xếp về con, chứ bây giờ mà nó không giải quyết được gì đâu. Đúng rồi vậy đó con, thầy hiểu đó.
Thầy, xin thầy vui lòng nán lại đôi phút cho con được hỏi một câu.
Đâu đâu, con cứ hỏi đi. Con cứ ngồi đi, hỏi đi con, không sao đâu.
Đây là cái nỗi bức xúc giống như cũng như là cái cản trở rất lớn cho con trên bước đường để mà con tu học để con có một cái món nợ rất lớn đối với thầy bên đại thừa. Thầy bây giờ sống ở Mỹ, trước kia về nước người đã dặn con là con đang người trong cái sự tình trời ngẫu nhiên, nhưng không có cái duyên gì con mình trò gặp nhau, cảm thấy mến nhau gần gũi lâu ngày, vì thầy ấy giúp đỡ con số tiền rất lớn để mà con sửa chữa nhà cửa, giống như là được cả kiến đất con đã gửi lại cho em con. Thì con nghĩ đó là cái lòng tốt của người tu đối với con thì rất là quý, cho nên con trân trọng. Mà lâu ngày thì nó đã sinh ra vấn đề là vì thầy ở đó có cái bệnh cảm tính thế này, là muốn con để là người để mà trải cụ trong vấn đề đó. Thầy, khi mà con đã phát hiện ra điều đó, con cảm thấy con rất sợ, và con có ý là con không còn muốn kết giao với gì đó nữa. Thế nhưng con còn đang nợ gì đến số tiền rất lớn, trước cái áp lực quá mạnh mẽ như vậy, con không biết xin lấy gì để mà con trả được số nợ đó. Nên con cứ mãi ưu tư thẳng trở mãi, con bước ra đời kinh doanh đủ thứ chuyện, mãi con kinh doanh đến đâu là con thất lợi tới đó, thất lợi là nợ là con càng trọng sách. Còn đây cũng phải trên một tuần lễ, còn có khi sống với Đại Pháp Thành Công Nghe này, Đại Nam Tâm Cô ở của Cô Trang Sư Thảo Củ Chi đã phát biểu những cái lời lẽ để tâm huyết giúp cho những người đang gặp khó khăn, còn mới tìm đến học cái gì của Trang Sư Thảo Cô. Sau khi học xong con dự định về thì em con là cô Thảo, cô thủy học thủy cũng với các bạn khuyên con nên là áp dụng cái giới luật để mà chú nguyện cho được thành công. Bây giờ thì xin tạ ơn các cư thật nghĩ sao là xin nước nguyện mà con đã đọc được trong sách của thầy cho. Thì bây giờ cái công việc sắp tới con là con sẽ mở cái trại nuôi trồng nấm trong cô để mà dùng cái đó giải quyết những cái khó khăn con với gì thầy đó, để cho con những giải tỏa bớt cái áp lực, là đồng thời để thu chén lại gọn những cái gì mà con vướng mắt. Con xin thưa thầy, nếu con làm được điều này, con sẽ cố gắng như là sau này là con cởi bỏ hết để mà không biết chí cho con tu giải thoát. Chứ nếu còn điều này là con còn chậm bước, mà thời gian trôi qua là con cảm thấy tiếp nối vô cùng. Nãy thầy phát biểu với cái tinh thần trách nhiệm của người thầy thương người đệ tử, không nỡ là người đệ tử mà của mình phải bị lui sụp hoặc là thất bại, và hướng dẫn người đệ tử của mình giống như là người mẹ chăm sóc đứa con, bất giác con cảm động trào dâng nước mắt. Con nghĩ rằng đây có thể là nơi con gửi gắm cả sân mạng của mình để mà con đi đến cái chỗ giải thoát lúc đó là không còn là người không còn khổ nữa. Tuy nhiên những cái mà con dướng mắt là những cái con không thể nào cởi bỏ được, thì xin phép thầy đã cho con giải pháp nào đó để cho con cởi bỏ xiên xích này.
Thầy dạy con
vì thầy đó là do ai sẽ đưa con lên ra pháp luật, còn con học thế nào con làm được.
Con hiểu tâm đi, con hiểu tâm đừng khóc không. Cái gì cũng do nhân quả thôi. Nhưng hôm nay gặp được chánh pháp của Phật, con nghe lời dạy của thầy, con về sống giữ gìn năm giới không? Năm giới cấm của Phật. Con nhớ năm giới không? Con phải giữ gìn năm giới. Con sẽ cầm nắm, con sẽ góp lại cái số tiền, con sẽ cái nợ cho vị sư đó đi. Thì vị sư đó không còn làm có gì nữa. Nghe tâm rồi. Con ước nguyện trong cái khi thời gian mà con lo lắng để trả cái nghiệp nhân quả của con, thì con ước nguyện con sẽ chọn lấy một đời tu để giải thoát. Bây giờ hôm nay con làm cái công việc này, mong chuyển cái nghiệp của con bằng con sống năm giới được không phạm năm giới này, thì nó sẽ chuyển cái nghiệp con sẽ làm, gặp may mắn nó sẽ đầy đủ, với số tiền con sẽ trả lại. Con không tham lắm tiền đâu, sau khi trả xong con sẽ rời bỏ cái cuộc đời này, theo thầy tu hành. Con sẽ làm thành công giới cái sự mà con giữ gìn. Nếu mà con phạm giới thì giới nó chuyển được cái nghiệp của con. Vì giới là thuyền pháp, nó chuyển ra pháp. Con sẽ gặp may mắn. Trong cuộc đời con nó sẽ có những sự giúp đỡ, trợ giúp cho con thành công. Để ước nguyện của con đạt thành tu. Nhưng điều kiện con phải sống đúng làm giới. Cái còn sớm mà không muốn làm giới là nó sẽ không chuyển được cái nghiệp của con, thì nó còn kéo dài cái thời gian dài. Nhớ năm giới, con biết năm giới của người cư sĩ thọ năm giới rồi, biết còn giữ tròn, đừng có vi phạm năm giới này, giữ cho tròn. Ăn chay không ăn thịt chúng sanh, nhất định ai bỏ một miếng mà nhất định không ăn thịt chúng sanh. Rồi con sẽ lấy sức lao động của con sẽ làm ra của cải trả lại cho nhà sư này. Con gặp may mắn, con sẽ làm được công việc này, sẽ thành công. Con nhớ điều thầy dạy, năm giới và ước nguyện con sẽ tu giải thoát. Không, cái ước nguyện của con, cái hướng giải thoát của đời con là sau khi làm xong nhiệm vụ này, con sẽ tìm con đường tu tập giải thoát, không còn ham muốn gì nữa. Đời khổ lắm. Con nhớ kỹ lời thầy dạy, con cứ về xuống đúng năm giới. Rồi con làm, con sẽ gặp may mắn. Để mà trả cái nghiệp nhân quả, đây là cái nghiệp nhân quả. Nghiệp nhân quả trong tiền kiếp mà kiếp này nó còn đeo mang con đó. Mai là đồng tính liên ái chứ mà cỡ mà khác phái nhau thì con biết sao. Khổ. Cho nên nó khiến gặp nhau trong cái hoàn cảnh éo le như vậy. Mà bây giờ mình sống năm giới để cho mình thực hiện được cái điều kiện mà trả cái nghiệp nhân quả, chuyển cái nghiệp nhân quả bằng cách con sẽ gặp may mắn làm ra tiền, chứ không kéo thất bại con cả không được. Rồi kéo dài nữa. Hồi nhớ nhiều lời thầy là đủ rồi. Rồi sau này có duyên còn gặp lại thầy trên con đường tu. Con xá thầy thôi con.
Rồi với thầy đã gặp duyên thì con sẽ cố gắng đem hết sức lực để con
đem hết
sức lực tới với con được thành công. Chỉ ở nơi đây con có thể cởi bỏ được. Nhưng mà con không có làm thành công là con không có làm gì. Con làm chúng ta sức lực.
Nó ừ. Nhỏ đâu, không nhỏ đâu. Thầy hiểu biết. Con sẽ làm trả được cái số nào. Nếu mà con nghe lời thầy dạy, giữ gìn năm giới hẳn hòa hoàn toàn, con sẽ làm gặp may mắn. Nó sẽ thành công. Con xá thầy thôi. Thầy sẽ hướng dẫn cách thức ý chí của thầy ra mấy con. Thầy ra. Rồi thôi thầy nhận đi rồi đúng không? Được rồi. 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 Rồi thì cứ nhận
đi. Nghe lời thầy buông thả hết là không làm ăn gì nữa.
Thôi con. Sáng lỗ cố gắng rồi thầy sẽ cũng là còn cái nghiệp chút. Rồi sau đó mới còn sắp xếp gia đình vui vẻ hết. Dạ con sẽ thử vào đây. Chỉ có nơi đây mấy con mới thực hiện được gì hết đó. Thầy biết không có chỗ nào đó. Ở đây chỉ còn sống độc cư để mà ngày mà quét tâm thôi.
Nếu mà không có thầy thì kia thêm dặn như hờn như thế này lắm. Nhưng đến bây giờ thì rất là tốt. Nhưng dặn như là khác.
Đúng rồi, thầy biết. Hãy đi nữa con. Bây giờ đó là giải thoát được cái giai đoạn đầu. Còn giai đoạn sau nữa.
Bây giờ chúng con đang mang người dân đi đến điện thoại.
Tự nhiên nói chuyện.
Cho nên đi bổ trợ cho con một cái gì. Cái người mà chỉ cứ là không được rồi lắm. Bây giờ hắn vào vài tháng đi nữa. Không bị ra chứ sao rồi vào vài tháng nữa.
Đúng sợ, đúng dạ, cái tình.
Giống như hai bạn bè,
giống như hai người bạn bè trong nhà. Riêng
cái cô làm, hôm nay con không về nữa rồi.
Đúng rồi, được rồi con, phải nỗ lực tập. Được ngày nào tốt ngày
nấy thôi mà.
Mà để mà rồi coi tập được hay không là báo cáo cho thầy biết chứ.
Nói với cô.
Mà thầy tác ý như thế này nè. Hít vô tôi biết thử vô, thở ra tôi biết thở ra rồi. Thôi đừng hít vô, thở ra. Rồi tác ý nữa. Hít vô tôi biết thử vô, thở ra.
Rồi
tác ý đi. Cứ mỗi hơi một là tác ý một câu mỗi một. Mà tới 30 phút.
Vâng.
Nó siêng năng tác ý chứ lười biếng tác ý một cái rồi bắt đầu hít thở liền luôn. Rồi hoàn toàn nửa tiếng. Rồi rồi. Còn bây giờ chỉ duy nhất cái hơi thở thôi. Để xem coi có gì báo cáo lại. Có nhiếp được không? Có dụng tưởng hay không? Có ôn cầm không? Báo cáo lại rõ ràng. Rồi có những cái tưởng gì mà xảy ra không? À, cái này tôi coi vậy chứ nó không đơn giản đâu. Coi nhiếp vậy, tác ý vậy. Chứ mà nó sanh tác ý những câu khác là nhiếp định là không tác ý một câu này mà thôi. Nó thấy vô, biết thấy vô, thở ra biết.
Bây giờ con thấy bộ phòng con sẽ về
trong
điện
tập
một tuần hai tuần nếu như con được thì con
mình
vẫn
chạy hàng. À được rồi
thì hôm nay thì anh đua gì đâu mà được trình thầy
đâu đi mà trình gì trên đó.
Rồi
rồi thì vậy đó con được rồi thì con mới lên mới trình bài. À con tu được như vậy thôi. Đúng rồi con phải tập nó tuần. Rồi được rồi con. À, đừng có lo bởi vì thầy nói cái đó là cái duyên cái ái tiếp xử của con. À con chỉ lo mà tập xả tâm con. Rồi vấn đề đó thì sau này coi cái duyên của cháu nó đủ không?
Cháu
nữa. Muốn sinh hai mẹ con nhưng mà nó chưa muốn tu mà ép nó thì khổ.
Ham tu. Ham tu như trước kia là để cháu nó vào cũng là có cái tư tưởng đó. Ham tu, rất ham tu mà bây giờ ai cũng làm.
Sợ nó có một cái là nó nếu mà ép nó vô đây nó ở đây nó độc cư nó tu thì nó bị lọc tưởng.
Anh ta muốn chỗ nào vắng
lặng. Thì vậy nó mới bị lọc tưởng. Nên do đó nó mới sợ đó. Cho nên nó ở trong cảnh động để mà xả tâm trước cái đã. Thầy biết mà, hôm đó thầy biết cháu mà. Đâu phải thầy không nhớ sao. Nó làm tôi kiểu đó, nó lầm tưởng nó mới chết rồi. À để cho nó từ từ nó xả, ở nó ham tôi là bắt buộc nó. Ở ngoài cảnh động đó nó xả được cái tâm nó. Để rồi thầy xem xét, rồi thầy mới cho mới được. Chứ bây giờ mấy con lại để xả chứ một khép nó vô đây nó đục cười, nó giết tâm, nó lộn lầm tưởng. Còn hôm đó nó ở đâu để đây chứ nó bị thầy biết nó mà chứ đâu phải thầy mấy con làm sao mà giấu thầy được đâu thầy biết đứa nào hết thầy biết để cho nó xả tâm từ từ Thank you. Thì được rồi, con nhắc trong lúc đó thì mẹ con giữ được cái tâm bất động thì tốt, mà giữ không được thì nó cũng tiếp sanh, tiếp như Phật tái sanh, nhưng mà nó cũng gặp được cái duyên Phật pháp nó đã. Con đã được nhắc mẹ con, nó cũng được tốt chứ không có gì đâu con, đừng lo cái vấn đề đó. Coi như là nói chung là thầy đều ước nguyện cho những người mà gặp được Phật pháp để sanh ra để một cái ngày kế tiếp được gặp cái chánh pháp gì của thầy, thì cái duyên đó, ví dụ như bây giờ con cúng dường con một cái bộ kinh hoặc một cái bát cơm hoặc một cái cây cúng dường cho thầy, thì ước nguyện cho những người cúng dường thầy, những người thân của con hoặc của những người mà đã cúng dường thầy ấy, sẽ sớm được gặp được. Thì một ngày đó nào đó, một người lạ nào đó, một cháu bé nào đó mà đến gặp thầy, không biết chừng là những người này những người thân đó. Nhưng mà thầy cũng nói ra thôi. Biết rồi, hiểu rồi. Không, thầy cũng nói, nhưng mà điều kiện đó là cái gì? Nhưng mà điều kiện có gieo với chánh pháp thì còn gặp yếu yên tâm, mấy con lo, mấy con tu nhưng mà xong, còn đừng có lo xa quá. Cái ơn hiếu hạnh của mấy con là đúng rồi, khi mà con lo là... mấy con vướng nhiều quá làm gì. Bây giờ mấy con lo tu là chuyển mẹ con chứ sao, bởi vì mình chuyển nghiệp cả coi chừng nhân quả mình chứ đâu phải là chuyển con riêng con đâu. Con phải nỗ lực, con tu, con xả tâm, con sống đúng giới luật là con chuyển cả gia đình con, thì trong đó có mẹ con, có gì à, con đừng có lo. Thầy bảo mấy con tu rồi mấy con chuyển nhân quả, chứ còn mấy con nói hoài cũng hết rồi. Cố gắng mà tu, cố gắng giữ giới là nó sẽ chuyển nhân quả. Yên tâm đi, được không? Cứ sống đúng giới rồi tu tập, rồi từ nó chuyển cái nhân quả. Các con mình hồi trước có đứa nó ngoan, có đứa nó không ngoan, thì bây giờ đứa không ngoan sẽ ngoan. Điều đó. Không, con bây giờ thầy bảo con việc cứ nhiều lắm. Mấy con ưu tiên mấy con nhiều quá, quý thầy người ta còn sánh nữa, mấy con ngồi đây mấy con biết anh khổ quá. Họ nói ra mà ưu tiên mấy con dữ vậy, nãy giờ mấy con nhiều nhất. Thầy giải thích mấy con phải ráng tu thì mình chuyển nhân quả, đừng có lo xa, đừng có hỏi cái chuyện lạc lạc, mà chính lo cái thành lạc tu mấy con đó. À, thôi bây giờ con quyết tu làm chủ không, hay là con chỉ tu sơ sơ xả tâm thôi. Ôi, bây giờ chồng con gì vậy? Bây giờ có bệnh thì đuổi bệnh thôi. À, bây giờ con đuổi bệnh, có thở, có rối loạn hô hấp không? Mấy chục bệnh cũng được, thầy không cần thiết. À, thôi rồi, thầy biết rồi. Bây giờ bụng gì cũng được hết, nhưng mà thầy hỏi con bây giờ hơi thở, con không thở có bị tức không? Không thì được rồi, thầy bắt đầu. À, thôi, nói cái gì cũng sẽ được hết, cái gì cũng tốt hết. Thầy ở đây không quan trọng vấn đề gì, miễn là con còn sống, con còn biết, còn hiểu, còn đắc ý được thì thầy dạy thôi. À, bây giờ một hàng thứ bệnh trong thân này theo hơi thở mà ra, thì con hí con thân con bệnh này theo hơi thở mà vào, thì con thở ra con hít vào, phải không? Rồi con mới bảo một hàng thứ bệnh ở trong thân này theo cái hơi thở này mà ra, và thở ra. À, con nhớ tác ý nhiều đó coi chừng nào mình hết. À, bảo cái thân không bệnh nó vào. À, còn cái thân bệnh phải ra. Rồi, bao nhiêu đó thôi. À, rồi cứ... À, đi tu vậy thôi. Bệnh này đuổi cho hết bệnh rồi mới tu. À, cứ đuổi chừng nào hết bệnh chứ bệnh mà tu gì được. Không có tu cái gì nữa hết à. Ví dụ tu đuổi bệnh. Còn không, cái niệm niệm hơi thở gì. Là không có định vô lậu gì nữa hết, bởi vì lậu quặng hiện ra cái bệnh rồi còn gì mà lậu quặng nữa. Ờ, cứ đuổi bệnh chừng nào mà thân hết bệnh rồi, tính cái chuyện tu khác. Thân còn bệnh là còn lậu quặng rồi thì không có tu cái gì khác được hết. Bởi vì cái bệnh nó rõ quá mà, bây giờ còn uống thứ bệnh phải không? Thì cái thân mà có bệnh này theo hơi thở mà ra, cái thân con bệnh này theo hơi thở mà vào, rồi thở ra, rồi hít vào, rồi tắt ý nữa, rồi hít ra, tới là tắt ý nữa, rồi 30 phút, nghỉ. À, thở tới 30 phút thôi. À, thở rồi tắt ý, thở rồi tắt ý tới 30 phút rồi mới nghỉ. À, nghỉ rồi à, khỏe tu tập lại, nghỉ 30 phút hôm giờ gì đó rồi tập lại. Trong cái thời gian nghỉ á, thì cái tâm nó cứ suy nghĩ cái gì đó thì thả cái tâm đó đi. Tắt ý nó tâm bất động tạng là vô tự. Cái niệm này là niệm gì? Niệm thái kiến tử, là niệm lo bệnh tật này kia. Đi đi, ở đây không có chỗ mày tới ở. Đuổi nó đi đi. Bằng câu tác ý, rồi tới chừng mà tu về cái hơi thở thì tác ý từng cái bệnh của mình, cái thân bệnh này á, một trăm thứ bệnh ở trong thân này theo cái hơi thở này mà ra, còn cái thân cũng bệnh này theo hơi thở mà vào, họ tác ý vậy rồi hít vô thở ra, tác ý hít vô thở ra, thử tác ý chừng nào hết bệnh thôi, rồi mới tu cái gì thì tu nữa, chứ bây giờ cái bệnh mà còn mà tu cái gì bây giờ, tu cho hết bệnh đó là mực. Thôi rồi nhá, rồi thầy ra. Cái này bao nhiêu đó đủ rồi con. Thôi đây ra. Thôi đây gửi
Thank you. Thank you.